có sự khác biệt lắm.
Làm động thái giải thoát thì cũng như cái người bình thường vậy, mà nó vui vẻ, nó thương yêu và tha thứ. Người nào mà nói những cái lời mà này nọ kia rồi thì con thấy cái người này nên thương rồi. Nhất là mấy ông thầy mà tu lâu rồi đó, mấy ông mới ngàn ngàn đó, mấy ông nó thương mà rồi. Mình mặc dù là hiện bây giờ đó, thì ông nói vậy chứ rồi cái ác pháp đó thì nó không sẽ gần với thiện pháp. Mình thương yêu tha thứ chứ họ ở với mình không được đâu. Là người còn phải lúc cho nên mình giữ được cái tâm mật đặc như vậy gọi là xả tâm, yên xả. Tất cả những cái gì đều của mình thì con thấy tu coi như là không thấy tu, nhưng mà thấy giải thoát thật sự luôn. Nó mình khi mà thấy cái những người mà ác pháp thì mình thương yêu được tha thứ thì tâm mình nó cũng an ổn. Mà cái người mà thiện pháp ở trong thiện pháp thì mình sắp đánh khuyên ơn họ để giữ gìn những cái thiện pháp nó tăng trưởng, nó phải giúp cho người ta tăng lên, cố gắng giữ gìn hơn để được giải thoát. Tức tức là mình lấy cái thiện pháp đó mà chỉ cho họ sự giải thoát thật sự. Ví dụ như một người cư sĩ mà đến họ chưa biết giữ gìn tam giới thì mình nói về cái giới mà cái đức hiếu sinh của cái giới sát sanh đó, thì con nói bởi vì người ta ở đời người ta bệnh đau, cái bệnh này bệnh kia đều là do cái nghiệp giết hại và ăn thịt chúng sanh cho nên phải chịu. Còn cái người tu mà thật sự cái lòng thương yêu thật sự đối với mọi người mọi loài vật không ăn thịt chúng sanh đâu biết nào, từ con kiến mà không đạt khởi lòng thương yêu thật sự, trong tâm mình thật sự thương yêu thật sự vậy, thì cái người đáng bệnh chứ còn mình chứ còn mình giữ cố gắng giữ cái giới mà không ăn thịt chúng sanh, mình cũng ăn chay này, nhưng mà thấy kiến được phá nhà phá cửa đùn này kia đốt hoặc là quét đuổi nó đi thì cái đó nó còn ác chứ chưa cái gì còn thì mình trợ giúp chúng sanh được thì mình giúp, mà giúp không được mình phải có đủ trí tuệ. Mấy cô nghe nói rồi cái bắt đầu cứ rắc vô xung quanh nhà đời đó coi nuôi tiếng nó vô trắng mình. Cái này là cái ngu si, cái không có cái trí tuệ. Ví dụ như bây giờ mình thấy kiến trong nhà mình này, là thứ nhất á, là mình không có quét dọn sạch sẽ, con kiến nó theo phẩm của con vật nó ăn qua nó mới vô nhà, còn mình quét sạch sẽ thì nó không vô. Còn mình thấy con kiến nó chạy tới chạy lui lăn xăn thì đừng có bỏ cô nó gần nhà mình, mà mình giữ nó ra ngoài trào dạo bỏ ngoài đó một cơm hay cục cơm bố thí cho nó, coi như nó những người mà đang đói khổ mà giúp đỡ nó. Thì tùy theo cái khả năng của mình, mình nhượng cái sự ăn của mình trong một nắm cơm mà mình cho chúng sanh thì được tốt. Chứ không phải là tôi thay vì bây giờ con ăn cái gì con ăn ba chén, con ăn hai chén rưỡi con để nửa chén con cho con bốn chén là con lý rồi. Chứ con bây giờ ăn ba chén là tôi lấy thêm chén nữa tôi cho chúng sanh thì cái này mà mình nhường cái bữa ăn của mình ba chén mình lấy mình ăn hai chén rưỡi, tôi biết là tôi ăn ba chén nhưng mà tôi nhường cái ăn của tôi này tôi lấy cái này là thật có thiện còn nghĩ vậy đó. Còn cái kia mình lấy của người khác mình cho thì nó không có bố thí gì nhiều đó. Thì cái lòng của mình, nhưng mà cái lòng của mình phải chia sẻ cái sự sống của mình với chúng sanh, chứ không phải cái lòng của mình mà lấy cái của mà người ta đây cúng dường mình rồi mình phung phí mình cho chúng sanh ăn, vậy là mình có tội. Còn mình lấy cái phần sống của mình hàng ngày người ta cúng dường mình tu rồi, mình lấy cái phần sống của mình đó mình một ít đó mình đem bổ thí cái đó cái lòng tôi yêu của mình thật sự mà biết các trí tuệ đó. Còn cái là mình thấy bây giờ cô này kia đồ Phật tử cúng dường mình đầy đủ dư mình ăn no đây rồi mình lấy thêm nó để mình cho, cái đó không có phước báo đâu, nó không thiện. Mà chính mình nhường cái bữa ăn của mình nhường một ít đó mình cho, cái đó là nó. Ví dụ như một cái người đó nào đang đói trong nhà họ khổ, nhưng có người đem cho họ một túi gạo thực phẩm này kia, cái họ không có để cho gia đình họ ăn đâu, họ chia ra mang lại cho cái người đang đói khổ cũng như họ hoặc là hơn nữa. Thì ở đây là thấy tốt chia sẻ cái sự sống của mình cho người khác, chứ không phải lấy cái của người mà thừa dư đó mà để cho người khác. cái hạnh hiếu sinh, cái làm thương yêu của mình, mà nói lên làm thương yêu biết nhường cái sự sống của mình cho em. Cho nên đạo Phật nó hay thật hay mà nó cao thượng vô cùng khi mình hiểu. Cho nên trong khi đó thì là con mấy con ở vị trí để mà tiếp khách giúp đỡ giùm thầy, để thầy rảnh rang thầy còn nhiều công việc làm quá. Cái gì những cái bộ sách đạo đức mà thầy thì dự định mà soạn thảo cho xong, đạo đức nhân bản nhân quả cho xong, để giúp cho dân tộc Việt Nam mình có cái bộ sách đạo đức để họ biết cách thức sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Thì mong toàn bộ nhân dân Việt Nam của mình ăn chay rất là tốt, đất nước của mình sẽ thanh bình mà không có một đất nước nào xâm chiếm được, vì cái thiện pháp cái ác pháp không làm sao được sống. Nhưng mà làm sao được, nó đã thành cái thói quen, ăn thịt chúng sanh nó thành cái nghiệp thói quen, bỏ nó đó. Mình tu mình phải có ý chí, chứ mà nếu không ý chí chưa chắc mình đã bỏ được. Rồi lần lượt mà con thấy con quen rồi, bình thường mà tới chừng mình nghe mùi cá mùi thịt mình thấy nó ớn quá, nó hôi, nó quen rồi. Bây giờ không thể nào mình gấp một miếng thịt miếng cá mình ăn được, nhưng người ta muốn bỏ miếng thịt miếng cá đó để trở thành món ăn đồ chay của họ thì không có thời gian, không thành tới với thầy. Đó là những cái điều tu tập, cho nên những cái gì mấy con chưa hiểu thì mấy con phải đi, còn hiểu rồi thì mấy con cứ ngồi chơi thành thản, không phải ngồi kiết già nữa. Một kiết già để gò bó thân tâm của mình, làm cho mình, làm cho mình khổ chứ không phải giải thoát. Giải thoát thì ngồi trên ghế như mấy con mà, đó là giải thoát, không gò bó nó đâu, không gò bó sao được, mà cũng không dụng công để làm cho cái tâm định khởi niệm, sao vậy? Đó là bị dụng công. Con thấy khi mà mình dụng công, mình cố gắng, tôi biết hơi thở ra, biết hơi thở ra, ráng nhìn cái hơi thở, đặt cái hơi thở để cho cái vọng tưởng không có. Nhưng không ngờ là cái tưởng của mình, cái tưởng quẩn của mình nó sẽ hoạt động. Cái ý thức nó hoạt động thì cái tưởng nó hoạt động. Mình tu thời gian sau ý thức nó không có khởi diện nữa, tưởng là tốt, không ngờ cái tưởng nó hoạt động. Năm đầu tiên thì lọc trong cái không tưởng, tưởng là mình nhập cái định là cái gì, nó không niệm nó mình nghĩ nó là cái định là cái gì không ngoài. Đức Phật ý là chủ, ý nào đó, ý dẫn đầu các cái ý của mình, ý thức của mình là nó làm chủ tất cả mọi cái, phải hiểu biết, phải buông xả những ác pháp thiện pháp như thế nào đúng, như thế nào sai. Cho nên cái ý chúng ta nó bén nhạy vô cùng, mà mình tu tập hàng ngày, mình tiếp xúc với ác pháp, với thiện pháp thì cái trí của mình nó phải bén nhạy. Cũng như con gì ngồi cái ghế đó phải bén nhạy, không bén nhạy thì chắc chắn là nó sinh cho mình phiền não hay là động tham, con hiểu không? Cho nên mấy con tu một thời gian vậy, sau đó mấy con vô trong thất, mấy con ngồi tu một mình thì mấy con thấy hạnh phúc vô cùng. Bây giờ ngồi đây mà gạn lọc từng tâm niệm của mình, có còn nhớ, còn thương, còn ghét, còn buồn phiền, nó nhớ lại tất cả những cái sự kiện mà nó đã tiếp xúc, nó gặp, nó nhớ lại. Nhưng mà nó nhớ lại thì phát như lý tác ý của chúng ta, tác ý nó dừng lại hết. Nếu dừng lại hết thì tâm nó sẽ bất động. Nó chỉ có trong vòng 7 ngày, 7 tháng thì nó sẽ bất động. Bởi vì khi mình xả tâm được rồi, mình vô trong thất, mình ngồi tu thì nó chỉ còn cái niệm của tâm mình thôi. Còn cái kia là đối tượng, nó có cái đối tượng, có các pháp. Còn bây giờ nó không có các pháp, nó không có đối tượng, mà nó có cái tâm của mình. Cho nên khi mình vào thất, mình sống một mình, thì cái người nào mà sống một mình mà nghe buồn bã thì mấy người đó tu chưa được. Còn mấy người nào mà sống một mình sống một mình giữ cái tâm của mình, mà mình thấy từng tâm niệm của mình nó luôn luôn nó làm cho mình hân hoan, là gì? Mỗi cái tâm niệm nhớ thương thì mình đều thấy đây là nhân quả. Nếu không có nhân quả là sao có cha mẹ anh em chị em, mà tại sao lại nhớ? Chỉ cần mình hiểu vậy cái nó đi thôi, và tất cả cái ái kiến xử nó đều đi hết rồi, các ác pháp nó đều đi hết, thì nó để lại cho chúng ta một trạng thái bất động tâm thanh tạng an lạc. Bây giờ chúng ta không phải dùng cái bất động tâm mà để giữ, mà tại nó bất động tâm. Còn thì lúc bây giờ ngồi chơi tôi gì hết à, mà tâm bất động, tôi không giữ tâm bất động mà tự nó bất động, tôi không giữ cho nó thanh thản mà nó Còn bây giờ mấy con sai một chút là mấy con cố gắng để giữ cái tâm bất động, để cho nó định hẳn như vậy thì sai. Để tự nhiên nó đến, rồi tự nhiên mình có sự hiểu biết của tri kiến của mình làm cho nó vô xả. Thì đó là nó tự nhiên bất động, thanh thản an lạc vô sự. Thì cái này là tu đúng. Cho nên khi mà ngồi lại trong thất mình là không còn đối tượng nữa đó, thì còn quét những cái vi tế của tâm của chúng ta thì sự giải thoát thấy ra. Còn mình chưa có xả những cái pháp thô, những cái đối tượng mà gặp điều này thế kia đó, thì mình vô thất mình tu thập để rồi mình bị ức chế cái ý thức của mình. Cũng cho nó đừng có niệm gì, có niệm nào mình cũng buông nó hết thì cái đó không được. Còn trái lại, sống như con bây giờ tiếp xúc Phật tử đến tới lui, rồi cơm nước ngày kia có khó lo lắng đủ hết, báo cáo tình hình này kia, nhưng mà trong đó tôi tu xả, nghĩa là xả thật sự hoàn toàn đem lại cái sự giải thoát cho chính mình trong các đối tượng đó, không thấy buồn, không thấy lo, không thấy sợ, ai làm gì cũng không buồn, không lo, không giận hờn gì mà đó là tôi tu khó đối tượng giải thoát. Tôi biết rõ tâm tư một người mà nói con lời này thế kia mà con thấy con không buồn phiền thì đó là con giải thoát. Mà con thấy cái ông này sợ mình dữ quá trời, con hãy nói ta dữ là con bị rồi. Con nói tội nghiệp cái ông này, con tấm trong nhân quả ta thương yêu và tha thứ
mà. Nhưng mà nhiều khi thế này, nhiều khi mấy ông nói bậy quá đi, rồi mình cũng khởi lên mình nói lớn tiếng một chút, nhưng mà rồi có mình biết liền nè.
Đó là nó nhanh rồi đó.
Mình biết liền đó, mình biết là mình như vậy là mình biết mình không nên làm
gì. Đúng đó, nó nhắc nhở lần lượt rồi, nó thấm nhờ nữa rồi, bắt đầu họ nói gì nói con hết, khỏi cần nhắc nó cũng thản nhiên. Thì đó là thành công. Con thấy tu lần lượt rồi thì cái sức bén nhạy của nó, cái sức tỉnh con đã có rồi, nhưng cái sức bén nhạy để xả thì nó chưa có, cho nên con phải còn tác ý ở trong đầu mà, tức là hướng tâm đến cái chỗ giải thoát đó thì cái niệm nó xả. Về cái tác ý thì nó có hai cách. Cái cách tác ý bằng cái ý thức mình tác ý ra tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự. Đó là mình tác ý bằng cái ý của mình, cái nghĩa lý của nó, cái từ của nó. Còn cái người mà thô nữa thì phải tác ý bằng cái ngôn từ, cũng như thầy nói này con nghe, tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự. Còn bây giờ con ngồi ở trong đầu con, nó tác ý ra, nó ngầm, nó có cái ý, nó nhắc đến cái tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự. Đó là tác ý. Còn một cái nữa, tôi chỉ cần hướng tâm bất động, hướng nó nhẹ hơn thôi, cái gì hướng nó đâu phải an, tôi không cần đắc ý mà. Nó ba cái cấp độ của sự pháp như lý đắc ý, nó chỉ pháp hướng tâm. Nên cho nên vậy mình thấy tất cả những cái những cái điều kiện mà xảy ra thì mình chỉ cần biết cái đó là hướng tâm, cần biết cái đó là ác pháp, cần biết cái đó xả tâm thì nó đã xong rồi, thì cái người đó là hướng tâm, cái người đó chứng đạo đó.
Như vậy thưa thầy, là nếu mà trường hợp mà trong cái thời gian mà mình ngồi cho nó thanh tịnh rồi không có chuyện gì đó, mình ngồi không có gì, thì như vậy mình đâu cần cái tác ý này.
Đâu cần.
Nếu vậy thì đâu cần tác ý, nếu mình tác ý thì nó
không cần cái tác ý không.
Nhưng mà có cái hướng tâm
này. Hướng tâm. Nó bây giờ nó mới hướng tâm này, không có tác ý. Nó hướng tâm chỗ bất lạc. Khi mà con ngồi đây mà con biết tâm mình thanh lạc, an lạc vô sự, thì tức là nó biết cái tâm bất động thanh an là cái sự đó là hướng tâm. Còn con nhắc là tâm bất động thì tác ý động rồi. Thế đó là không phải hướng mà tác ý. Mà nói ra lời nói thì tác ý bằng ngôn từ. Còn kia là nó nói trong ý của nó không có bằng ngôn từ thì đó là nó tác ý. Còn cái mà nó không nói mà nó biết thì đó là hướng tâm. Nó ba giai đoạn, mà cái giai đoạn mà cái người hướng tâm là cái giai đoạn người giải thoát. Cũng như bây giờ thầy tu hồi nào tới giờ vậy, ai nói gì thầy nghe thì cũng biết, tức là thầy hướng tâm chứ vậy, nghe biết là hướng tâm rồi. Hướng tâm biết cái đó là ác pháp, thiện pháp, biết cái đó là cái người đó đáng thương này kia rồi, cố gắng mà biết luôn cả ngay cái người đó có duyên với mình không nữa. Cái trí tuệ nó bất động rồi đó, nó bắt đầu nó biết rồi. Cái người này không duyên vậy, không nói gì cũng không được.
Còn con thì không biết, ráng nói. Nhưng mà thưa thầy, nếu mà cái trường hợp mình lãnh một cái nhiệm vụ đó mà người ta lại người ta cố tình muốn quậy quọ mà mình không dùng những cái lời mà mạnh dạn cứng rắn thì người ta vẫn tiếp tục quậy quọ hoài thì sao thưa thầy?
Nó có kỷ luật không? Yeah. À bây giờ cái người đó họ muốn quậy quọ mình thì ở đây thì nói thật với thầy hoặc giáo sư hoặc là với các cư sĩ ở đây thì nó có cái kỷ luật. Quý vị mà nói những cái điều đó thì nó không có đúng cái kỷ luật ở đây. Thôi quý vị thì có thể quý vị tìm cái nơi nào mà không có cái kỷ luật này đó, thì nó mới được ở mới được, chứ còn như vậy được quý sư quý thầy vậy nó phạm rồi, mình làm sao ở được khi mà cái tu viện cái cơ sở này nó có cái kỷ luật mà mình phạm kỷ luật thì sao tu? Vậy là lấy kỷ luật, lấy cái nội quy của mình đưa ra. Nó qua nó lợi nó này nó kia anh làm hết rồi. Ở đây là mục đích cái bất địch tâm mà thanh thản an lạc vô sự mà an được cư là thứ nhất nè. À, đến đây xin tu thì anh phải trình cái pháp tu. Thế anh muốn tu á, mình mượn chỗ tôi tu pháp nào mai mốt điên rồi cũng nói tu dạy anh pháp tu điên sao? Anh phải trình cái pháp. Tôi thấy pháp anh tu đúng, chứ anh vô đây ngồi niệm chú thôi chết rồi. À, hoặc là anh mượn cái pháp tu tối cũng dỗ mỏ anh tụng kinh anh niệm Phật Di Đà thôi, tôi cũng chỉ đồng thuốc hàng rồi, ở đây không có dạy được. Cho nên khi mà đến đây sư hoặc thầy mà muốn tu á thì trình cho tôi biết cái pháp để tôi thấy cái pháp đó nó có phù hợp nơi cái vị trí của mình không, tôi giúp đỡ. Còn nếu mà không có phù hợp thì quý thầy sẽ tìm một cái nơi khác cho nó phù hợp với cái pháp mình tu. Nó có vậy khuyên vậy thôi. Nhất là mấy cái ông mà được đến tu viện này thì biết họ đến tu viện rồi tu lâu rồi đó, rồi họ đi ra đi vô này kia nó quen lờ mặt rồi hay kiếm chuyện quá đó. Thấy không đó, chứ còn mấy ông mà lạ lạ thì không có đâu. Mà sự thật ra mấy cái người mà tu á, mà thầy dạy mà tu á, thì mấy cái người đã ẩn bóng người ta tu á, thì họ không có ló cái mặt đó nè. Khi mà giải thoát á thì thầy trò người ta sẽ gặp nhau, chứ không phải là cần phải đến đây. Mà mấy cái ông đi từ chỗ này đến chỗ này cũng ở tu viện này cũng tu 5-3 tháng, 6-7 tháng đi chu du chỗ này chỗ kia, đến đây mấy ông nó hay quậy quọ quậy. Cho nên có một số quý sư thầy không có hiểu mà cứ nghĩ rằng mình đi đến chỗ này chỗ kia. Sự thật mấy người đi như vậy là không bao giờ tu được. Nó bây giờ ví dụ như bây giờ trong một thời gian con bền trí thì đặt con thấy cái duyên của con đặt con ở trong vị trí đó để sử dụng cái đối tượng các đối tượng mà sở tâm. Khi sở tâm được rồi thầy thấy ơn bây giờ cần phải sống một mình gạn lọc cho xong để hoàn toàn mình sẽ tiến đạo đủ thân lực, chứ đâu phải mà nói miệng tài đó. Mặc dù là mình không khoe khoang những cái thứ thần lực đó nhưng mình phải có chứ, có để làm gì? Bệnh đau này tôi đuổi chạy mất này, không đi nhà thương này, không uống thuốc nè. À, bây giờ chết hồi nào tôi muốn chết, tôi bảo nằm xuống chết là nó phải chết, không phải. Thì những cái đó là cái thần lực của mình chứ cái gì, phải không? Cho nên vì vậy mà hiện giờ mình chưa làm chủ được bệnh, đuổi bệnh mình đi thì như vậy là mình chưa đủ sức. Cho nên mình phải nỗ lực mình tu cho cái tâm mình thanh tịnh bất động, tức là nó ly tham sân si hết thì nó sẽ bất động, còn tham mê là còn động. Bởi vì ngũ triền đái là năm cái màn ngăn che của nó đó, nó làm cho mình không thấy, cho nên mình dễ sân, dễ ham muốn, dễ cái này kia. Mà một người trí tuệ người ta đã thấy biết những cái tâm của mình ham muốn rồi, tức là tỉnh giác cái gì, người ta hiểu biết rồi thì làm sao mà lừa đảo người ta được. Tham sân si mạn nghi đâu có lừa đảo được đâu, họ không bao giờ mà họ để chấp nhận nó đâu. Mà họ không chấp nhận nó thì coi như là ly dục ly ái phá sản hết, có vậy thôi có gì. Cho nên ví dụ như thầy nói đơn giản, ví dụ như bữa nay người ta cho mình 5 cơm lên cái gì ngon dở cũng ăn được hết, ăn được sống chứ không phải những cái gì mà đọc thấy cái đó mình ăn không hợp với mình thì không ăn, chứ không phải là bây giờ phải ráng ăn cho hết thì đừng. Cái này nó không hợp với cơ thể ăn vô nó bệnh thì tôi không dạy gì mà tôi ăn. Thì cho nên những cái gì mà người ta cho mình thì mình ăn chứ không đòi hỏi ngon dở cũng được, không phải ở bữa nay phải làm gì khác cái gì mà ta làm mình ăn cũng được, không chê không khen gì đó. Cho nên vì vậy mà những cái mà nó thành cái thói quen của mình là cố chấp đó, cái này phải xả để không nó chấp, nó dính, mà nó dính nó không giải thoát, nó buộc lòng nó phải làm vậy 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 đó là nó không giải thoát. Cho nên nhất định là mình phải xả, mình sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, không đấy biết thẳng thôi, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, nhẫn thẳng là quá tuyệt. À, mình biết tùy thuận mọi người, ai muốn gì đó thì tôi vui vẻ làm cho mấy người vui lòng, có vậy thôi. Cho nên lúc nào con gặp mà các sư các thầy họ nói bên đây bên kia gì vui vẻ tha thứ gì, không ghét người nào hết, không ghét người nào hết. Mình biết mấy người đó họ tu không được, rất là tội. Cả một đời người không biết sinh ra là người được gặp chánh pháp của Phật mà tu nó thật đi rồi thì biết chừng nào mà giải thoát là chừng nào được, đâu phải dễ đâu. Cho nên họ nói qua nói lại nói tới tôi thì họ là những người không hiểu Phật pháp không? Mình chỉ gợi ý thương yêu và tha thứ, chứ không phải nói là ông này ngu quá, ông này dày dày khác không nói. Nhưng mà thương yêu là tội, xem là người gặp được Phật pháp mà cái tâm cố chấp, cái mình hiểu sai mà không lắng nghe. Ví dụ như bây giờ thầy nói như thế này, con bây giờ con ngồi ra khóc con tu, mà con gục người ta lại gõ cửa con, người ta báo cho con, thì lẽ ra con là cái người phải biết ơn đã chứ, sao lại con ra con chửi mắng người ta. Thì như vậy là rõ ràng là còn quá kém. Bất cứ mặc dù là mình không phạm cái lỗi đó, nhưng mà người ta gõ cửa người ta nói mình cái lỗi đó thì mình mang ơn người ta chứ sao lại mình chối cãi. Tôi không có tỉnh mơ gì nữa. Thì không được. Khi người ta gõ cửa người ta nói thầy cố gắng thì giữ gìn đừng có bị hỗn trầm thì nghiêm nữa, thì mình chỉ xin cảm ơn thầy giúp đỡ, nếu mà tôi có ngủ gục quá vậy làm ơn kêu giúp tôi, bởi vì tôi là người đang tu, mặc dù là mình hoàn toàn mình không có, nhưng mà mình vẫn biết ơn người ta, người ta nhắc cho mình và đồng thời người ta giúp cho mình để cái mình không làm, mà người ta nói mình làm để cho mình cất, để xem coi mình có dễ nói không. Yeah. Cái đó là cái quan trọng rồi. Người ta thử mình mọi mặt chứ đâu phải. Cho nên cái người mà kiểm tra mà đi tất cả các cái nơi mà của tu sĩ ở đó, đầu tiên đó thì người ta gác, người ta xem những cái lỗi lầm. Sau đó tới cái giai đoạn kế tiếp nữa, người nào cũng có lỗi lầm mình cứ nói người đó lỗi đi để coi cái họ tu mà xả tâm tới đâu. Để thử thách. Bây giờ thật sự ra thầy không có lỗi đó, nhưng mà tôi nói vậy để xem thầy coi cái tâm của thầy có như thế nào. Thường thường người ta không lỗi mà nói người ta cái lỗi đó là tức lắm. Con hiểu không? Tức là trách nhiệm có sự tu tập họ tới đâu mà thấy họ xả được ông này luôn phụ lắm, ông này đáng làm gương cho mình. Luôn nào cũng dùng lời nói ôn tồn nhã nhặn, biết cảm ơn mọi người giúp đỡ, bởi vì người ta đi người ta gác cho mình để coi mình có sai, người ta giúp mình thì đó là cái ơn quá lớn chứ đâu có ít đâu. Cho nên vì vậy mà mọi người đến mà con tiếp với họ, con hướng dẫn họ cái này, con là người ơn của họ rất lớn đó. Cho nên mọi người mà đến đây khi mà đi ra rồi trong một ngày hai ngày hoặc một tuần lễ, mà khi mà được tiếp nhận vào trong này rồi thì trước khi mà rời cái khỏi mà cái vị trí mà con đang quản lý thì ít ra cũng phải có lời nói với con. Xin thành thật, từ ngày tôi đến đây ở đây thầy đã giúp đỡ từng bước đi, cho nên tôi thấy nó chững chạc được. Mà hòa thượng giúp đỡ cho vào trong này tôi thật tôi biết ơn thầy. Nói mà con nói để tỏ con người nó có một cái tình cái nghĩa, nó còn có cái sự hiểu biết. Nếu mà mình đi ra khỏi người ta mình coi người ta không ra gì hết thì đâu phải vậy. Cho nên mấy con yên tâm chờ khi nào mà thầy thấy, thầy bảo con bây giờ có một cái người thay thế con rồi thầy rút vô.
Thưa thầy, như trong cái trường hợp giai đoạn đó, ví dụ trong những cái thời gian mà mình cũng hơi rảnh rang đó, thì mình có thể tham khảo thêm những cái bài giảng của thầy để kia để cho cái tri kiến mình nó rộng thêm được không?
Được chứ con, bởi vì những cái thời gian bây giờ mình còn đang ở trong cái động mà tu trong cái động, cho nên mình bồi dưỡng thêm cái tri kiến của mình bằng cách nghiên cứu thêm những cái bài giảng, những cái cách thức thầy dạy, cách thức để mà xả tâm đó, để mình nghiên cứu kỹ để cho mình biết. Thì lúc bây giờ nó quan cần có những cái thời gian rảnh rang đó, thì cần đọc nghiên cứu là rải rác ở trong những cái bộ sách như Đường Về Xứ Phật, hoặc là những lời Đức Phật dạy, hoặc là muốn kiến đạo cái tu pháp môn nào đó, thì bây giờ mình lật lại, hồi đó mình hiểu nó vậy nhưng bây giờ nó lại khác. Sau một thời gian mình tu tập tâm mình thanh tịnh, mình đã hiểu khác, mình hiểu nó đi, nó gần gũi, gần gũi
cái sáng
sáng hiểu được. Cho nên thầy mong là mấy con sẽ thời gian nữa thì sẽ được giải thoát, chết nào chết cũng không nào dám đủ được. Tôi không cần thành thông hết tất hết, tôi cần chỉ làm chủ được sự sống chết tôi thôi. Con mình tôi đuổi, rồi thầy đi xuống nhà hương, thầy đi thăm nhà thượng thứ tư, rồi đưa cốt đi xuống dưới bệnh viện để xem coi cái phổi bệnh như thế nào đó. Thì thầy thắc trời, người ta đang trong bệnh quá trời thì nhỏ ghê lắm mấy con, đi không có đến nhà hương thôi mà đến nhà thượng thứ bởi cho người ta tạo án cho nên cái họ là những quá khổ, quá khổ. Phật pháp soi rồi nó chưa có làm cho người ta sáng suốt để tự mình cứu lấy mình, cho nên cái cuốn mà sống với 10 điều lành đó, tức là hành thật thiện, thầy đã chỉnh đốn lại để được xin phép in đó, để cho mọi người biết sống 10 điều lành đó thì thân nó không bệnh. 10 điều lành mà nếu mà người mà sống không đúng 10 điều lành thì thân nó dễ bệnh, mà bệnh là một nỗi khổ. Thành ra thầy cố gắng thầy cũng chỉnh lại cái cuốn sách hành thập thiện, nhưng mà chỉnh lại thầy để một cái tên bằng ngôn từ Việt Nam hơn là cái những cái từ của Hán, của người Trung Hoa, cho nên thầy nói sống với 10 điều lành, còn cái kia để hành thập thiện. Thầy nghe nó Hán không, chữ Tàu không, thì vậy mà thầy để cái tựa của nó tiếng Việt của mình. Lần lượt thầy chỉnh đốn lại hoàn toàn là tiếng Việt của mình hết, không có để nó lai lai những cái từ mà của người Trung Hoa. À mấy con Hán không con? Con còn hỏi thầy gì không con? Con cứng ngọn đi con.
Cái tên được tuân đi, con thầy của Thang Ngộ bảo là thì bảo là tôi muốn đi cầu thất á, thì con cũng không biết là mức độ con bây giờ đã thể chưa, để mà thu xếp mọi thứ bên con xả hết mọi thứ thất được, nên con cũng biết được
á. À bây giờ con nhìn như thế này để thầy khuyên con ha. Con nhìn là bây giờ ở trong cái nhà bếp có gì, có những người mà họ lo được rồi thì con cũng chưa phải bỏ hẳn cái nhà bếp đâu, con hiểu không? Xin để vào trong thất một tuần lễ, mình sống một mình ở trong thất, rồi từng một tuần lễ đó mình xem xét qua những cái niệm này kia, nó còn lo nghĩ quỳ nhà biết cái gì đó, con ta ý mình xả có được không?
Yeah.
Thấy không? Con thấy xả được rồi, sau tuần lễ con trình mình thấy ở trong thất tụ càng ổn nắp thị. Con xả như vậy nó thử niệm này niệm kia vậy, con xả con thấy con xả ra thì coi như hoàn toàn nó không bị dí mắc vào những cái chuyện đó. Đó, thì lần lượt có thể thấy được, bắt đầu tiếp tục hai tuần, hồi đó một tuần thôi, là tới hai tuần tập dần lên thôi, được cái ghét luôn, chứ đừng có vô rồi mấy con không biết, mấy con ức chế nó chết được. Không biết thì vô cái bắt đầu mình tu cao quá rồi cái bắt đầu mình không biết xả nữa, mình cứ lo mình giữ cái tâm đừng cho con niệm này kia nọ, chứ con vô từng lễ rồi con mới thấy từng cái niệm của nó. Bởi vì cái việc của mình làm đó, nó sẽ nhắc của mình giữ lớp không? À, do đó là mỗi chuyện vậy đó, con sẽ thắc ý, con xả làm sao, con tư duy quán xét như thế nào, xả làm sao. Bây giờ nhà bếp đã có nhiều người rồi, mày không hết trách nhiệm rồi thì mày phải lo tu, chứ cái trách nhiệm của mày là tu giải thoát, thế sao mày cứ muốn làm nhà bếp. Con gặp lập cái tâm của con cái chỗ đó, chứ nó thấy cái trách nhiệm con, không phải dễ đâu, bổn phận trách nhiệm của mình mà mình bây giờ bỏ ngang như vậy sao được. Nhưng mà đây tao vào thất để xem xét của mày, chứ ngoài kia thì mọi người họ đã có người làm rồi, chứ mà không có mày bỏ rồi tao trách mày. Còn bây giờ có người họ nhất định là tập vô được một tuần lễ tập truyền,
xem coi những cái gì gì sau đó con trình thầy, rồi con tư duy con xả tâm như vậy đúng sai để thầy xác định cho con cách thức tu cho đúng. Chứ nhiều khi con xả bằng cách ức chế, con hiểu không? Mặc dù cái niệm nó khởi lên mà con xả bằng cách con trình thầy thì nó không được, cái này con dùng như vậy là bị ức chế nó thôi. À, con phải tư duy quán xét như thế này thì con sẽ xả nó, con hiểu không? Con có thực hành rồi con mới trình cho thầy thực tế mà. Thì giúp con biết cách xả tâm. Chứ không bây giờ thầy nói xả ai nghe cũng nói xả dễ đó, mà vô tới chừng nó ức chế không à. Con thấy cái trường hợp mà các thầy đều tu tập bị ức chế nhiều lắm. Mà ức chế rồi con biết rồi, nó cơ ức chế rồi nó thể hiện qua cái tâm sân. Bị ức chế cái tâm của mình á, nó dồn nén ức chế, nó không có cho cái niệm khởi ra. Cái chân đó người ta đụng tới cái nó bùng lên, nó sân, nó làm dữ lắm mà. À, con còn thấy bằng cách là con có nghe Minh Châu nó nói thầy chân thành không? Lão kiều bổi đó mà dạy cho thì chết rồi. Phải không? Nó con thấy chưa? Bởi vì nó là cái sai mà không biết. Cái lẽ ra thầy chân thành khi mà Minh Châu nó nói rồi thì thầy chân thành nó xin cảm ơn thầy. Thầy giúp đỡ tôi, biết ơn thầy lắm. Nhắc vậy là tôi cố gắng tôi khắc phục. Còn này ông thẳng rồi. Coi như là mình tu ngon rồi đó, có phải không? Ai ngon hết là tu vậy khó chứ sao lại ngon, sao lại hơn? Mình nuôi ngã mình sao, mình nuôi mình tu tập là mình diệt ngã, cho nên vì vậy mình không thấy hơn thua ai hết. Người ta nói là người ta giúp đỡ mình, người ta nhắc cho mình để cho mình đi vào cái chỗ tốt hơn, đẹp hơn thì phải biết ơn chứ sao lại sân lại bực mình. Nó nói nhờ nó nói vậy mà thầy chân thành đêm đó không có ngủ được, không có ngủ được. Đầu tiên thầy nói thiệt đúng là cái hiểu sai mà bị ức chế thôi. Cho nên lần lượt thầy sẽ có những bức thư thầy viết, thầy gửi lại cho sư thầy chân thành hoặc là các con để đọc, thấy được cái sai. Từ cái sai của người này mình rút tỉa cho mình, chứ đâu phải là cái sai đó để mình cười ta. Không hẳn mới ngon. Lấy cái sai của người khác để rút tỉa cho bản thân của mình trên con đường tu, cho nó càng ngày còn tiến hơn. Con thấy chưa? Con bây giờ con thấy ở nhà bếp nó ổn rồi thì con xin vào hết con tập tu thử vừng.
Con thì còn nhiều người.
Có nhiều người mình vô lực là mình tập từ từ, nó không có dễ dàng. Rồi ra đó bây giờ một tuần rồi con ra ngoài con tiếp xúc, con phụ cái này cái kia nọ, rồi con thấy cái tâm trước mọi người con xả như thế nào, nó thay đổi nhiều lắm rồi con. Con vô trong tháp rồi mà con xả rồi con ra con thấy con tiến bộ. Bây giờ tôi sống tôi biết nhẫn nhục thì thuận bằng lòng, tôi vui vẻ với mọi người chứ tôi không bị cái chấp của tôi nữa. Thì như vậy con thấy cái bước con giảm. Bởi vì mình vô tu rồi, mình xả từng cái tâm niệm của mình rồi, bây giờ ra các cái đối tượng mình ấy, mình hòa đồng với họ được hết thì tức là mình đã giải thoát rồi.
Con thì như lúc con thì cũng không có thể nắm hiểu vì sao con thì lúc con còn cảm giống như con không hòa đồng được với mình
ấy. Đó chính như đó, vô rồi quán xét rồi tư duy rồi từng đó mới rút tỉa những cái kinh nghiệm đó, sau khi ra tiếp xúc với họ sống với họ cái mình thấy cái gì mà mình đã rút tỉa từ kinh nghiệm trong thất rồi đó, ra đó bắt đầu mình tiếp cái bắt đầu mình xả. Từ đó đó mình cứ vô thất là mình rèn luyện cái sức tỉnh thức, cái sức tư duy quán xét của mình, để suy khi mình trở ra mình tiếp xúc với mọi người, mình lấy các đối tượng đó mình dùng cái tri kiến của mình quán xét, mình xả ngay khi họ nói mình xác ý ngay liền, để đứng nó liền hoàn toàn mình sống phải của hòa đồng hòa hợp với mọi ý kiến muốn làm việc ai hết, tức là mình giải thoát. Còn theo mình phải tu như vậy, mà tu như vậy thành ra một cái chuỗi dài, nó làm cho mình càng ngày càng tiến lên chuỗi dài giải thoát. Chứ không phải muốn giải thoát nó liền giải thoát được, không phải đâu. Nó phải tập cho nó thành một cái thói quen vậy thôi.
Đây là con hỏi thêm cái phương pháp mà mình xả tâm á, thì có phải là con hiểu là dù như một cái niềm khởi đến á, thì mình đổi chiều cái niềm đó, ví dụ như người giới luật này, người lời Phật này, người lời của thầy này, hoặc là những cái mà gọi là cái chân lý ấy, mình thấy những điều nó sai, người ta là mình nói là mình cái này là không đúng người giới luật, không đúng người lời thầy nói.
À, được, cái đó cũng áp dụng vào trong những cái mình đã học về lời Phật dạy, về những giới luật Phật đã dạy, về những lời mà thầy dạy, thì áp dụng vào chứ. nhưng không bằng cái tri kiến của con nó phát triển ra nó đạt. Cái đó là chính của mình được. Cho nên từ cái chỗ mà con dựa vào những cái ý của Phật, cái lời của Phật, cái lời của thầy dạy, rồi từ đó con phát triển cái tri kiến của con, cái xã của con, chứ không phải là nhắm trên cái lối mòn của Phật. Mà nhắm trên lối mòn của Phật coi như là mình đi dưới trên cái lối mòn đó để mình xả tâm thì chưa phải là chính trí tuệ của mình.
Bị hòa,
bị hòa. À, mà chính cái hiệu quả nhất là cái trí tuệ của mình phát triển xả tâm. Bởi vì thầy phải triển khai cái trí tuệ mà. Cho nên đạo Phật gọi là đạo trí tuệ. Nên nó sống bằng trí thôi mà. Nó không để mà cái dục mà che đậy nó được, nó sống bằng trí, nó phá vỡ hết tất cả những cái pháp. Nó phá vỡ tất cả những cái tâm dục của con người hết. Cho nên vì vậy mà nó phá vỡ tất cả mọi cái bằng cái tri kiến, bằng cái ý thức của nó, bằng cái hiểu biết của nó. Mà chính của con, bây giờ con không chưa biết thì con phải dựa vào những cái bài học, những cái lời dạy của Phật trong kinh hoặc là những cái bài mà thầy dạy, con dựa vào đó, dựa vào triển khai cái hiểu biết của mình ra để xả, thì nó làm cho cái tri kiến con mở rộng lớn, minh mẫn lắm. Mà nó bén nhạy, chính của mình nó nói là hay. Nó con nghe Phật dạy vậy chứ mà thầy sớm á, thầy nương vào ở chỗ Phật đó mà thầy thấy phải triển khai cái tri kiến này mới xả cái này. Tại cái bản chất của thầy nó vậy. Cho nên ai đến rồi thầy, cái xã của thầy đầu tiên á, thay vì không phải tôi có dạy cái điều này, nhưng mà cái điều đầu tiên của thầy là khởi một cái niềm vui trong tâm mình, một nụ cười tha thứ. Đầu tiên để xả tâm mình thương yêu và tha thứ, đó là những cái mà thầy nói nãy giờ đó, là khởi sự ngay đó. Không thật dạy mình tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hiền, tất xả gì, nhưng mà thầy sống với lòng thương yêu tha thứ của mình. Thành ra nói về tâm từ bi giải thích thì nó không có khó khuyển quá. Đối với thầy thì trời ơi, dùng tâm từ, dùng cái này kia nọ mà quá thì nghe con nó không gần gũi mình chút nào. Nhưng hãy thương yêu họ trước cái đạo rồi tha thứ họ dễ dàng đó. Tức là mình phải triển khai cái tri kiến thương yêu. Tại sao tôi phải thương yêu? Đời khổ quá. Tại sao chúng ta không nghĩ cái khổ? Ai cũng khổ hết. Người ta khổ, người ta sống trong ác pháp, người ta càng khổ hơn mình. Tại sao không thương yêu mà lại sống tha thứ? Mình răng, mình dạy mình bằng cách này thì cuối cùng thì thấm nhuần được rồi. Cái đầu ai nói gì mình cũng nụ cười của mình thương yêu và tha thứ. Nó lộ ra cái gương mặt của mình, nó không còn tức giận mà nó cười, nó mỉm cười, nó vui vẻ, nó thấy đáng thương. Thế nó không phải là tức giận. Bởi vì thầy nói chỉ có nụ cười của mình là nó đem lại cái sự an vui cho mình vô cùng. Bất cứ một cái gì tạo cái niềm vui. Cho nên luôn luôn, mặc dù là không có một cái chuyện gì hết, nhưng mà trên gương mặt mình nó cũng vui vẻ, chứ nó không có buồn. Nhưng mà cái gương mặt của mình nó vui vẻ, nó lộ ra cái tướng của mình, nó hân hoan thôi. Chứ không phải là cứ tối ngày cứ miệng miệng cười hoài, cái thằng này điếu nữa chứ. Không phải đâu. Nó tự nó vui từ ánh mắt nè, nó vui từ cái da mặt của nó nè. Phải không? Chứ nó không phải là cứ tập mỉm cười, nó không phải vậy. Tự nhiên mình phải tập mình vui mà vui rất là tự nhiên. Cái gương mặt mình nó không có cái gì mà chướng ngại trong đó thì đó là cái niềm vui. Còn nó còn cái gì chướng ngại đó thì chưa phải là niềm vui.
Chứ mình gượng ép đó, thì nó
khác. Gượng ép thì khác.
Giờ mặt gượng ép.
Cho nên Hòa Thượng Nhất Thầm dạy mình phải nụ cười đó. Hít vô tôi mỉm cười, thở ra tôi mỉm. Trời đất ơi, gượng ép kiểu này chắc tôi làm khổ tôi thêm chứ tôi cười. Tôi cười bằng cách tôi gượng chứ tôi khóc á.
Dạ, tới đây con hỏi cho con hỏi trên cách thức mà mình tức là sự ảnh hưởng con thất á. Tức là mình ngồi chơi xả tâm
không? À, ngồi chơi xả tâm. Không ngồi thiền, không ngồi kiết già gì hết. Ngồi giữa giác tường đó cũng được, ngồi giữa cửa đó chơi cũng được, duỗi chân cũng được. Mình ngồi sao mà thoải mái mà không bị gò bó thì được hết. Còn là có cái ghế con ngồi về chơi cũng được. Nói con sụi về chơi cũng được. Nhưng đừng có tập mà như vậy thì sai ngồi.
Nó thấy gì sai quá, thì khôn.
À, ngồi như mấy con ngồi vậy là được rồi, tự nhiên. Đừng có ngồi mà lười biếng kiểu khôn vậy nó hao ngủ lắm. À, ngồi khôn xuống vậy thì không tốt. Ngồi thẳng thở. Thấy tự nhiên á, còn ngồi mà nó có cái tướng gì sai mà. Cho nên ví dụ như có nhiều người mà khuya thức dậy rồi ngồi bán già, kiết già, rồi lưng thụng xuống vậy cho nó an ổn mà. Chứ ngồi thẳng nghe nó, nhưng mà cực quá. Thành ra ngồi thụng xuống, rồi bắt đầu cúi xuống vậy. Thì những người này cũng được dẹp cái ngồi đấy. Không phải cái tướng ngồi nó phải quan minh hơn, nó mới tỉnh táo. Còn cái tướng ngồi như vậy đó là chạy theo dục. Chạy theo dục cho nên nó dễ ngủ, nó dễ lạnh. Cho nên mình phải ngồi tự nhiên, chứ không có gò bó thân chúng ta chút nào đó. Như bây giờ nó có ngồi vậy mà tự nhiên nó ngồi theo.
Còn để cái gì? Ngồi chơi được, thầy có điều gì quả thầm ý.
À, có cái niệm gì đến đó, thì mình dừng tham tác ý. Để rồi, mình tác ý xong rồi, không phải dừng ngay cái niệm đó liền, mà tư duy quán xét cái niệm đó. Để mình thấu suốt được từng cái tâm niệm của mình, mà thấu suốt rồi thì nó xa. Có vậy thôi. Cứ phải hiểu cái niệm của mình, rồi mình biết nó đang khởi cái niệm đó là cái niệm gì, ái kiếp sử, nó cái gì. Hay hoặc là cái niệm đó tào lao, nó nghĩ tầm bậy, tầm bạ, người kia đó. Thì mình cũng biết rất rõ, phải tư duy biết được rồi. Và khi biết rõ rồi, thì nó sẽ đi mất. Tại vì tôi hiểu nó quá rồi, nên gì mất. Thế đừng có thấy cái niệm khởi là tâm bất động, thanh thản. Mình tác ý vậy thì nó dừng lại liền. Nhưng chút nữa nó khởi lên. Cái niệm đó nó bắt đầu đó, mình cũng nhắc cái tâm mình tâm bất động, thanh thản. Nhưng lôi cái niệm nó ra quán, cái gì? Tâm để yên mày đầu. Sau một cái thời gian rồi thì con không cần. Bởi vì cái niệm nào nó cũng giống niệm nào hết rồi. Đầu tiên con phải quán, con thông suốt. Sau đó rồi, nó chỉ còn cái mà nó hiện ra để nó làm động con, chứ con không phải là không thông suốt. Nhưng mà lần thứ nhất con thông suốt, nó chưa nhằn nhò nó đâu, nó hiện ra. Lần thứ hai con quán, con tư duy, con tăng lên cái sự hiểu biết về cái niệm đó là thứ hai. Thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sau năm lần, bảy lần hiểu biết nó rồi thì nó không được. Đó. Còn mà nó không đến, mà lát nó đến là tại vì con cứ ngắt ngang, biết giọng thì buông, cứ buông, nó tới hoài, nó không hết. Cho nên mình phải tư duy quá, dùng cái trinh kiến, dùng cái trí tuệ này mà xả được cái tâm niệm đó. Ví dụ như bây giờ nó khởi cái niệm nhớ gì gia đình, mình có bổn phận, mình phải lo cho cha mẹ như thế này, thế khác. Mà mình là con mà mình sao lại bất hiếu, mình bỏ mình đi tu vì cha mẹ mình như thế này thế khác, để anh chị em lo lắng vậy, nó không phải. À, mình nghĩ vậy mà mình thấy mình không phải rồi thì nó làm cho mình bồn chồn. Mình nghĩ là bây giờ mình có ở gần cha mẹ thì mình chỉ nuôi nấng cha mẹ có bằng anh chị em mình không, bởi vì cha mẹ mình còn anh chị em của mình nữa chứ đâu phải có riêng mình sao. Bây giờ mình đi tu rồi, anh chị em mình sẽ lo lắng nuôi dưỡng cha mẹ, thì trách nhiệm bổn phận mình phải tu sao cho thanh tịnh để mình về giúp cha mẹ mình được giải thoát chứ. Thế bây giờ mày lo như vậy là về nuôi dưỡng cha mẹ anh chị em của mày để ngồi không chơi sao? Mỗi người lo một công việc, anh chị em của mày, mày không có tu được thì phải lo nuôi dưỡng về vật chất cho cha mẹ con. Phần mày phải lo về tinh thần cho cha mẹ thì mày phải nỗ lực tu để đền đáp công ơn sinh thành. Cha mẹ sinh mình ra cực khổ chứ đâu phải mà sanh ra rồi cái mình lớn là được liền sao? Ôm ẵm nuôi bằng cực quá cực. Và tại sao mày không nghĩ đến cái sự cực khổ của cha mẹ mà mày lại bỏ như vậy, mày không tu vậy? Cho nên mày phải dừng cái ái kiến sử này ngay vậy. Cái này là cái ái kiến sử. Một lần con phải nó dừng, hai lần con tư duy quán xét phải nó dừng nữa, ba lần, bốn lần, bảy lần là thì nó không tới nữa. Tại vì mình thấm nhường quá rồi, nó không tới. Còn nó còn tới là còn tư duy quán xét. Tại sao đã bảy lần rồi mà mày còn nhớ cái chuyện này? Như vậy mày còn ấm ức cái chỗ nào đâu? Anh chị em mày lo chứ. Tại sao mà mày lại còn ấm ức? Mày lo cái phần khác. Mỗi người con phải lo cho cha mẹ một phần chứ. Cái đâu có lý nào mà tập trung bây giờ cứ lo con ăn áo mặc cho cha mẹ không à.
như vậy chưa hẳn là bao nhiêu, mà chưa chắc gì ở ngoài đời mà người ta lo cho cha mẹ chỉ có một đứa con hai đứa con thôi, bao nhiêu cứ lo vợ lo con trong nhà đó cửa, chưa chắc hẳn là đâu. Mày lơ mơ mày về đó mày dính vợ với con mày còn khổ hơn nữa chứ đừng
mình hù nó đi.
Cái mày chắc mày về đó làm sao mà mấy cô gái mà ở sống đó cứ chạy tới chạy lui đó, bà cứ nói thăm già là già cái sự thật ra ngó mày đó,
mày lừa nó sẽ mày cho nó bị chết.
Thì mình phải chỉ cái mặt nó ra,
thì giờ đó lần lượt nó thâm xuống rồi cái nó không tới nữa.
Cái niệm á, nó nghĩ là cái ông nó thông suốt thôi tới không có làm sao gì được không, quyến rũ ta không nổi nữa thôi được lắm.
Thì cái niệm nó mất,
mà một cái số niệm ở trong tâm tư của con nó có một số từ hồi nhỏ mà con lớn lên con hiểu biết thì nó ghi vào cái tàng thức của con nó một số đó không, nó không còn có nữa, mà nó ra hết cái số đó, mà cái nó ra hết thì cái chỗ nào con cũng quán đuổi hết rồi, thì bây giờ nó đâu còn nữa, thì bây giờ ngồi chơi không có gì. Thì ngồi chơi trong cái thời gian mà ngồi chơi thì nó có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chứ không có gì. Trong 7 tháng mà nó bất động tâm thanh thản thì mấy con đủ thần lực tới từng lúc mà. Thế lúc bây giờ con ngồi đây mà cha mẹ con ở ngoài miền Trung, miền Bắc, con vẫn thấy biết được, con muốn biết mà cha mẹ mình mạnh khỏe như thế nào, sao. À, bây giờ mình cái duyên này mình về mình độ như thế nào, có đủ duyên chưa? Con thấy biết cái duyên con đủ độ cha mẹ mình nghe lời hay là không nghe nè. À, con về mà đổ như ông bà ăn chay á, mày ăn đi chứ tao ăn được. Tức là mình hiểu liền là bây giờ chưa phải lúc mà khuyên, nó phải có cái việc khuyên. Thì bắt đầu con sẽ thấy về cái tương lai đó, một ngày đó mẹ mình bị bệnh đó như vậy đó, về khuyên bà sẽ nghe. Thì cũng chờ cái giờ đó mà cái ngày đó đến mẹ mình bệnh đau mình về khuyên bà nghe liền, chứ giờ bà mạnh khỏe như thế này mà khuyên bà sao không ăn đâu. Con hiểu không? Cái trí tuệ nó sáng suốt như vậy, nó nhìn thấy được cái chỗ đó, cho nên vì vậy mà cô thằng nó lợi lắm. Cho nên một thời gian mấy con bên chí xã ta như bây giờ con gia hạnh con thấy con bên chí ở ngoài cái phần mà con tiếp con cứ lo xã.
À, lúc nào được cái chừng đó tôi vô thất có 7 bữa được xong rồi.
Chứ đâu phải vô thất nhiều, mấy người mà vô thất ở mình nhiều là ức chế tâm, còn người ta vô thất là cái duyên người ta ở mà ta thanh thản ăn lại như cô Như nè, bé Như nè, nó ngồi nó vui vẻ, nó ngồi mình nó chơi, nó không chơi ai hết đó. Nó an ổn một cuộc đời, nó sống an ổn, nó không chơi với người nào hết mà nó chơi mình nó như con tiên luôn một sừng. Đâu mà tu viện mà nó có người có tu giải thoát mà nó không còn lo gì, cha mẹ cũng bây giờ cũng không còn đến, không còn lui gì như hồi trước nó mới đến thì nó còn nhớ nghĩ sau thời gian tu rồi cái trí kiến nó đã quán khét thấm vô rồi thì bây giờ nó đâu còn nghĩ gì nữa hết
thì thôi chứ.
À, giờ tới đây có câu hỏi là về cái phong hồ thì sao đây, thì là phong hồ thì mình có là khi mà chúng ta khi trong cái mình có thất thì mình bình thường á nhiều tỉnh táo như mơ chơi đúng không?
À.
Có chơi ngày ví dụ như muốn ngủ á thì mình đi cái hay.
À rồi có buồn ngủ đi cái nào nè. Còn cái giờ giấc con phải biết sắp xếp những cái giờ giấc. Nghĩa ban ngày á thì khi ăn cơm rồi đó thì có thể mình đi cứ nằm một vòng ăn rồi đó mình đi cứ nằm vòng vào đó nằm nghỉ chứ không ngủ. Không giấc ngủ nó mê lắm, nó si lắm. Chỉ có tối từ 10 giờ tối đến 2 giờ thì giờ đó mình cho ngủ. Còn nó có buồn ngủ ngoài giờ đó thì mình cứ đi kinh hành. Đi chơi nó đi đậm nó ngủ. Rồi riết nó quen không ngủ nó tỉnh. Cũng như thầy bây giờ đâu có ngủ, không ngủ lúc nào thì nằm chơi. Rồi công việc gì đó thì mình làm có khi 1-2 giờ khuya thầy còn ngồi nghỉ. Không có ngủ, mà giờ có nằm xuống thì nằm cái tường như vậy đó rồi nó cái tâm nó tỉnh táo, nó thanh thản, an lạc, nó sự nó bất động, nó kéo dài 1-2 tiếng đồng hồ hoặc 3-4 tiếng đồng hồ sáng nó thật vậy, tỉnh táo vậy thôi, sẽ chỗ đi quét mày kia không có làm gì hết. Tại vì nó tỉnh cho nó không ngủ, tại sao nó thầy không ngủ mà sao thầy không bệnh mà thấy không có lừ đừ không có ít gì hết, tại vì nó buồn ngủ mà làm sao lừ đừ.
con điều ví dụ như là con vương thất mà nhìn ra ngoài thì con có tại phong hồ như thế này.
À không, ngoài nó nhìn nó thấy cái gì cũng biết, nhưng mà nó thấy cái bông nó sao đẹp quá, cái gì cũng nhìn ra ngoài cái bông này thì còn ta biết không có đẹp, ở trên đời này không có đẹp gì hết. Thấy tâm bất động mới đẹp, mà thấy mà dính mắt vào cái bông đó là không đẹp, mày phải xả cái làm ra đi thì dừng tư kiến. Cho nên vì vậy mà cuối cùng đó, nhìn cái gì mà nó dính, à sau này lại có một chim lạ, chim thì chim cái lạ gì. Bộ tới giờ mày không biết chim hả? Chim thì có con vậy con khác chứ, làm gì con chim là con chim chứ, thì con lớn con nhỏ. Thì cho nên vì vậy con nhìn mọi mọi đối tượng mọi vật bên ngoài, thì nếu nó dính vô cái chỗ nào là con giả làm được đấy, không để cho nó dính, không bị nó theo dõi cái hình sắc đó mà đổi của con. Thì như vậy là con về thôi. À, chứ đừng có ngồi mà không có thấy cây cái cỏ thấy gì thấy mà nó không dính thôi, à nó không nói trời, còn bữa nay cây này mát quá mày dính rồi, mát thì kệ nó dở đi mày mát. Giờ trời nắng
mình vẫn sống bình thường,
à
mình nhưng mà mình không bị mát,
mình không thở cái niệm mà mát cái này tiêu của cái cây đó, mình thấy nó xung thê mát đi mà mình thở cái niệm thấy mát là không được, nó mát kệ chứ nó đâu có phải là chỗ mày mát đâu. Thành ra mình gạt thắt đi thì nó không dính vô nó nữa, nó cũng thấy biết cái cây đó rộng rạp mát này bóng mát mà mình tiên biết, mà cây này lên xuân nó cũng biết, nhưng nó xuống kể nó chuyện của nó chứ đâu phải chuyện của mày sao mà mày dính vô đó. Thì do đó mình cứ gạt thắt đi, sau đó nó nhìn cây, cái cây này với cây kia nó cũng y như nhau, nó không bị dính nữa. À, nó nhìn cái xe này với xe kia nó không thấy ôi trời này có cái xe nó lạ mới quá. Không phải gì của nó chứ đâu phải của mày đâu. Cho nên nó không bị dính cái gì hết. Tức là mình dùng có cái pháp tác ý, đó là đầu tiên mình tác ý, mình nhắc nhở nó để cho nó không có bị dính mắt theo mắt tay của những thân ý của mình. Rồi sau đó rồi nó chỉ cần thấy cái xe là nó hướng tâm liền, cái xe là cái xe chứ nó không có. Nó biết cái xe đó màu trắng, màu đỏ, màu xanh nó biết, mà nó không khởi ý nữa thì nó hướng tâm nó biết thôi, nó không biết. Chứ không phải nó không biết cái xe, nó biết mà nó không có nói ở cái xe này sao mà màu này đẹp quá, màu vàng này đẹp quá, màu trắng này đẹp quá, mà màu đen này đẹp, nó không có khởi biết cái đó đâu. Cái xe nào nó thấy cũng vậy thôi chứ không có thấy đẹp. Cho nên nó thấy, nó thấy rất là bình thường, mọi cái xe nó thấy không có cái nào tốt xấu nữa hết, mà thấy cái xe này tốt, cái xe kia xấu là nó bị dính lại. Nó buộc cái mắt thấy rồi, nên tu rồi mình thấy nó cái tri kiến của mình nó hay lắm, nó khi nó thấy nó bị dính mắt nó biết được. Nó cũng như mình ngồi đây bắt đầu á, nghe có cái mùi qua gì thôi thì thơm kệ nó chứ hôm nay tu quá thì dính rồi. Thành ra nó bị cái mũi của mình á hít vô cái mùi thơm nó dính vô rồi, cho nên mình có cái ý mình đặt ý, tức là cái nhĩ, cái tỷ thức của mình chứ không phải là cái ý thức đâu, cái tỷ thức nó phân biệt cái mùi hương nó nói ra đâu, chứ không phải là cái ý thức của mình nói ra, nhưng mà mình thấy như cái ý của mình nói ra, chứ không phải cái tỷ thức, cái ngửi là cái tỷ là lỗ mũi đó, còn nhãn là con mắt thấy cái vật đó, cái bông nó đẹp này kia là nó gợi thấy ra, nó bị dính vô nó. Thì cái đó là cái thức của cái nhãn, của con mắt, nó bị dính vô rồi.
Cái biết riêng của từng cái.
Từng cái nó có cái biết riêng của nó rồi.
Nó có cái tạng thức riêng.
Nó có cái thức riêng của nó rồi. Cho nên ý thức là nó có cái phần, nó khởi cái niệm ở trong đầu của nó thôi. Còn tất cả những cái mắt, thấy, tai, nghe đều là của cái tụi kia hết chứ nó không có đâu. Nhưng mà mình thấy sao cái ý của mình chứ sự thật không phải đâu. Cái ý con ngồi đây nè, bây giờ con thấy từng cái niệm nó khởi ra, đó là tụi vậy. Mà con nhìn ra ngoài con thấy cái bông, cái cây, cái này kia là mắt. Cái thức của mắt nó mới biết được cái đó. Chứ còn cái ý nó không có biết là không hoạt động cái chứng này đâu. Bởi vì con người chúng ta nó có 6 cái thức mắt, đai, ngũ nhãn, thân ý mà. À, anh nào làm việc theo cái phần sự của anh ấy. Chứ không phải anh này thấy để anh kia biết thì không có được cái chuyện này.
Nhưng mà thưa thầy, còn nhiều dường như người ta dính trong cái đó là người ta cho là cái ý thức không?
À, là họ cứ nghĩ
nghĩ là cái ý thức không?
Nghĩ
chứ không nghĩ từng cái biết của từng cái thức, cái của từng cái
cái căn
họ đâu có ngờ cho nên bởi vì bên thiền tâm nó đâu có ngờ cho nên nó tính thấy tính biết tính nghe thôi chứ tính ngửi tính nếm mùi vị nó sao nó không nói mấy cái này nó không nói ra mà nó chỉ biết thấy tính nghe thôi thì cái này nó cái thấy cái biết cái nghe thì nó dễ rồi nhưng mà cái ngửi cái mùi hương thì cái mũi của mình mà phải không cái lưỡi mình nếm cái vị đắng cay ngọt bùi mình biết mà thì tại sao mấy cái này không tánh cái kia tánh được thì cái này cũng phải tánh chứ sao lại không nói tánh thành ra nó thật sự là một con người chúng ta sống á mà nói về cái sắc quẩn á cái thân của chúng ta thì nó có sáu cái biết mắt tai mũi miệng thân ý mà khi mình rằng được tất cả những cái này á thì cái ý làm việc thì mình biết cái ý mà cái mắt làm việc thì biết cái mắt cho nên mình nhắc ngay liền con mắt mày dính mắt rồi xả xuống đi không có thấy hình sắc đó mình dính vô được
chứ rầy ý hoài tội nghiệp ha.
Dạ thưa thầy là thì chúng mình thương thì con buổi kia thì con học tu con về thưa thầy là vì là ví dụ nói chung là cái quản xả theo cái định của lâu thì con thể chứ có sâu lắm nhiều cái nhiều rồi đến đi con thể nên tuy con quản chứ phải sâu sắc lắm rồi nhưng mà con hay vì con tu thì toàn là tập ý tâm bắt đầu cái thằng mà có sự rồi lại và cái đi kinh hành về một tình cảm một tập ý con thử đọc những bài kệ bố chủ bí còn cái những bài là bài kệ đây là như hoàn cảnh tâm không đầu gì đó tình cảm đọc đọc như vậy hoặc là tình cảm đọc là tâm u nhìn mắt hoặc là gì đó tình cảm như vậy như vậy nó có sáng này
không không cái gì hầu hết là mình chưa thấm nhuần cho nên ví dụ như bây giờ mình thấy mình đó mình buông xả nhưng mà chưa chắc đã mà nó thấm nhuần được cái sự buông xả đâu cho nên mình thường có cái bài kệ mình nhắc buông xuống đi hãy buông xuống đi chứ giữ làm chi có gì ở ra chẳng lại còn chi nữa vạn sự của thường buông xuống đi là mình vừa đi vừa nhắc vậy mà nó cứ thấm nhuần như vậy là có nghĩa là thấm nhuần cái bài buông xả nhưng mà tới chuyện cái đồng chuyện cái nó xả lại rồi bởi vì dạng sự vô thường buông xuống đi nó nhớ liền cái bài kệ liền câu thơ liền rồi đó bình thường á, thì mình đã thuộc lòng rồi có phải không nhưng nó chưa thấm nhuần đâu cho nên con đi kinh hành con cũng nhắc mình đi để tỉnh thức thôi đâu đâu mình nhắc đọc bài kệ cho vui thôi mình không có làm nhiều lát lâu lâu mình đọc cái bài kệ nhưng mà không ngờ nó thấm á nó thấm đi mà xả đó đừng ai có nói gì cái dạng sự vô thường muốn xuống đi thì nó làm cái tâm mình đó, thấy thoải mái dễ chịu quá không còn tức giận thì đó là do cái chỗ quân cái đó nó thành ra cái buông xả bởi vì những cái bài kệ nó có lợi lắm nó ngắn gọn mà nó đủ ý của nó trong đó nên các con học rồi biết cách tu để cho nó thấm nhuần chứ nào mình học thuộc lòng rồi mà không có tu tập như vậy đó không có nhắc tới nhắc lui vậy nó không có thấm nhuần cho nên đứng trước cái đối tượng nó xả không có được nói thì được xả không được còn trái lại đó mà mình thấm nhuần được rồi thì ngay đó nó giảm sự vô thường buông xuống đi nó bị cái chú của nó rồi cái nó nhắc nó liền là thì ngay đó thấy nó thoải mái quá nhờ cái bài kệ này mà tôi thấy tôi buông xuống được rồi đó, con hẹn cho nên càng tu tập càng thấm nhuần những cái điều mà thầy dạy nó mới còn thấm nhuần được đó, thì mấy con sẽ mau lắm. Còn khi mà mấy con dụng công mà mấy con tu cái gì đó thì mấy con nhắc đến cái lời của con dạy thì mấy con sẽ thấy buông xả được liền, không có dụng công nữa. Hóa ta không có thời gian đến để mà thấy. Nghĩa là không có cần phải tu đâu. Ông thầy cũng nói là pháp ta không có cần tu đâu. Cũng cái câu đó là như vậy đó. Chỉ mà để với nó là thấy giải thoát rồi. Nói có cái ông thầy cũng dạy mình rồi đâu có phải tu. Tâm bất động thanh thản là cơ sở. Ai cũng ngồi đó gò bó mà tu vậy là sai. Tu giữ cái tâm bất động là sai. Mà đến để mà thấy nó giải thoát thì đó là bất động thanh thản là cơ sở. Đến thì mình thấy rồi. Đâu phải tu đâu.
Tức là cái này còn con hiểu là cái nếu mà gọi là cái tú là thực ra là mình nên giải quyết cái trường ngại của mình đúng không
ta?
Tức là ví dụ như là đơn giản nhất là thường xuyên nhất là mình bị ham ngủ chẳng hạn thì cái mà tú đó mình đi phạm thân hành nghiệp đúng không? Cái ngay thì cái đó là cái tú Còn tôi... cái vô chứ là cái giải thoát.
À, cái giải thoát
là cái đó là không có thời gian để
mà nó không có pháp. Yeah. Còn bây giờ con đi kinh hành để con phá cái hoàn cảnh là phải có pháp. Yeah. Chứ còn không có pháp nó buộc con. Bây giờ mà ngồi chơi mà cứ buồn ngủ quá trời như thế này thì chắc chết tôi
rồi. Ngồi
có phải không? Như vậy là không có pháp, ngồi chơi không thấy được. Mấy giờ nó tỉnh bơ thì con ngồi chơi thì nó thanh thản đạt được sự bất động rồi. Thì cái chừng mà nó tỉnh như vậy là cứ ngồi chơi chứ không có tu. Tu là bị dính trong cái pháp rồi, mình có kẹt cột mình ở trong cái pháp rồi, cũng như lấy dây mà cột mình rồi thì như vậy không giải thoát. À, còn bây giờ anh buồn ngủ quá trời mà tôi không chịu đi kinh hành, mất tinh thần niệm đi như vậy là tôi ngủ sao? Bây giờ bị cái chướng này tôi phải lấy cái pháp này mà tôi quét cái chướng này ra. Nhưng mà cái chướng này hết thì tôi không ôm đó, tôi dạy mà tôi ôm phát tinh thần niệm tôi đi hoài. Cho nên có một số người tôi ôm phát tinh thần niệm tưởng là ôm phát tinh thần niệm tôi chứng đạo với gì, ôm riết có chứng đạo thì được. Nhưng mà cái điều kiện á mà mình ôm cái phát tinh thần niệm mà để phá cho được cái hôn cầm tiền niên á là phải kiên cố như cổ xe, không phải biến nó trở thành một căn cứ địa, nghĩa là tác ý như thế nào để mà nó liên tục nó chặt chị như thế này nè, nó phá được hôn trầm. Chứ còn anh tác ý mà kiểu lơ mơ nó vừa đi vừa tác ý mà vừa ngủ thì thôi rồi. Cái căn cứ địa của anh nó lỏng lẻo quá rồi, dặn vô chí mất rồi. Cho nên pháp thanh thành niệm Đức Phật dạy rất hay mà đâu có. Mình phải biến trở thành căn cứ địa, trở thành một cổ sẽ kiên cố. Hãy không tập nó thôi, bởi vì mình đã bị gặp ác pháp rồi, chướng ngại pháp rồi. Mà nếu không sử dụng cái này thì không thể nào mà phá được. À, đó, đó, ngồi cứ lặng xuống về. Mà giờ lúc này đó 9 giờ rưỡi, gần 10 giờ rồi nó cứ nó buồn tới không lui và chịu được rồi. Thì bắt buộc phải đi thân thành niệm, mà phải tạo làm sao mà cái sức tỉnh của nó kiên cố như cổ xe. Tức là cái hành động của nó liên tục, cái này rồi tới cái này, nó liên tục với nhau, không kẻ hở cho giặc xâm chiếm vô. Chứ không mà đi cái nghĩ cái này, nghĩ kia vô đó thì không được.
Nhưng mà bắt đầu thì nó vẫn còn, đi đâu thì nó vẫn còn nhiều.
Bởi vậy khi mà phá hôn trầm thì niên á, thì phá luôn cả loạn tưởng. Cho nên khi mà con ngồi lại mà tỉnh táo mà nó không bị hôn trầm thì niên, mà sau cái niệm này thì kia liên tục ôm hết thành niệm dẹp xuống được. Để biến thành cái thân hành của mình nó trở thành kiên cố như cổ xe, như căn cứ địa. Cái thân hành á, cái đi, cái đứng, cái đưa tay, cái ngồi, đứng lên, ngồi xuống rồi đó. Làm sao mà nó kết hợp như cái căn cứ địa thì không có một cái niệm nào vô đó được. Thì như vậy là quét sạch vọng tưởng như vậy. Nhưng mà nó không phải dùng cái đó để đi đến chỗ giải thoát được, thì phá nó thôi. Rồi hết đến rồi ngồi chơi tự nhiên bắt đầu. Bởi vì Phật pháp thì dạy rất rõ, nhưng mà cái người mà không có kinh nghiệm tu không được giải thoát thì dạy sai quá. Còn tôi như thầy vậy, thầy biết cái đó là chỗ đó là bị dính mắc vào đó, hết tu vậy là chết rồi, cho nên thầy dạy là đúng, tha luôn, giải thoát tốt, không có bị được.
Con tư duy là cái trạng thái chân lý ấy, giải thoát đó. Đúng, đầu tiên thảo là sự ra cái trạng thái đó nó phải không phụ thuộc bất cứ cái gì. Thì chứng tỏ rằng là không có pháp nào trên đó nữa. Thì nó phải là, chứ còn nó không phải tu mà có được.
Nó đâu có tu được con, bởi vì ta thảo mà tu nữa đi trời.
Nói tự nhiên
là tự nhiên là thầy nói tự nhiên, tâm bất động thanh tạng là thực sự là không có một pháp nào tu trên đó nữa, nó vậy thôi. Mà tại vì tâm mình bị chướng, bây giờ buồn ngủ thì nó là chướng rồi, si rồi. Mà bị niệm này niệm kia thì tham sân nó mới cởi niệm này niệm kia chứ. Do đó để buộc làm tôi phải sử dụng những cái pháp mạnh hơn, tôi bắt buộc anh không bao giờ còn khởi niệm được nữa. Tôi dùng pháp môn thân hình niệm, đây anh đang khởi niệm mà dùng pháp môn thân hình niệm mà kiên cố vậy thì hôn trầm thì niệm, tức là niệm si của mình nó đâu còn, nó quét nó tỉnh, rất tỉnh mà khi tỉnh rồi tôi không điên gì mà tôi cứ đi hoài, không hiểu. Cho nên tôi ngồi là tôi chờ, mà anh có lơ mơ mà anh có lâu niệm ra thì tôi dùng cái pháp này tôi dập đầu xuống. Chứ tôi ngồi chơi mà không pháp tôi làm sao tôi thắng anh, anh đánh tôi quá trời mà tan á. Nó cũng có quân đội của nó dữ lắm, còn cái vọng tưởng của mình có vậy chứ cả bụng của mình à. Nó lâu là bày vậy đó chứ, mình ngồi mình không biết nó lâu
chứ còn mình có người này kia nói chuyện rồi vậy chứ không thấy lỗi ra đâu.
Mà một mình nó mới lôi ra. À, rồi hôn trầm một mình nó nghe, nó lúc bây giờ nó không niệm rồi, rồi bắt đầu nó tới hôn trầm nè. Hai cái anh này nó thay nhau. À, tao đánh mà chiến thuật này á, mà tao đánh mà không thắng á thì tao cho hôn trầm vô. Đánh mày cho mày lăn mày đi. Mà mình không có phương pháp thì mình thắng không nào.
Cũng như giúp tâm với ăn trú vậy nè.
À, đó vậy đó. Còn ngồi chơi đó chính là giải thoát. Cho nên ngồi chơi. Cho nên mấy con càng ngồi chơi nhiều là giải thoát. Mà nếu mà ngồi chơi nhiều mà không được, bị ba cái này thì ngồi chơi nhiều không được thì tức là còn ôn pháp chưa giải thoát đâu. Kêu là còn quét tụi nó đi, quét giặt tụi nó sạch rồi mới ngồi chơi mới được. Cũng như đuổi giặt ra khỏi đất nước rồi bây giờ hòa bình rồi thì ngồi chơi chứ đến ai nữa. Bây giờ chỉ lo kiến thiết đất nước của mình thôi. Mà kiến thiết đất nước thì ngồi chơi đó thì tâm bất động thì nó là kiến thiết đất nước.
Dạ thưa thầy, ví như một tuần con xin bao á, thì với những con thì nên 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 cảnh nhà đương nhiên nhất với tao con nên tức là nên đương nhiên nhất thôi.
À con muốn nói gì hả?
Tức là con xin bao một tuần con tu.
Chào rồi, được rồi, con nên tập. Yeah. Thì nó bây giờ nó mấy con ví dụ như bây giờ nó không có người mà con lo cho nhà bếp á thì đó là cái duyên mà nó chưa đủ. Yeah. Mình phải giúp đỡ cho chúng. À, mình sẵn sàng hy sinh mình giúp đỡ, không có ngại gì. Mà giờ chú đã có nhiều người lo nhà bếp rồi. Được rồi, tôi sẽ vào thất, tôi tập. Tập một tuần thôi. À, rồi tôi ra một tuần tôi sống, tôi hòa đồng với quý vị coi tôi sẵn được bao nhiêu. Rồi tôi thấy bây giờ tôi ra đi, sao tôi tùy thuận nhân đủ quá hay được. Vậy thì kế một tuần nữa tôi vô nữa. Rồi tôi ra nữa, bây giờ tập tôi nhiều cục đất trước, quý vị nó cái gì muốn đá đâu, năng quá năng lợi gì được hết, tôi không có làm nữa. Rồi, bắt đầu vô thất bảy ngày kiến đạo. Bởi vì ai đá qua đá lợi rồi, nó cũng như cục đất rồi, thì coi như là giải thoát trước các đối tượng rồi. Bây giờ vô thất thì còn bảy ngày nữa thì có đủ thành nguyện chứ gì. Còn hiểu điều đó chưa? Đâu phải lâu, trong Phật Pháp mà đâu có chuyện mà tu từ năm này đến năm khác, cái người xí gà tôi ạ.
Mà cái giải thoát thầy nói nó cũng có từng cấp với thầy, từ cái đó như vậy nó giải thoát, người giải thoát ở cái cấp đó.
À, thì ở cấp đó được con đà con tiếp nhiên thì con giải thoát được cái cấp trí tuệ tri kiến của con rồi. À, bây giờ con mới vô thất để mà con dùng cái tri kiến của con xả từng cái tâm niệm cấp 2. Rồi bắt đầu con ra áp dụng vô thì con thấy hoàn toàn trước đối tượng. Cái tri kiến con bây giờ nó áp dụng được, nó xả ghê gớm, mà cái sức tỉnh ai nói gì nó không có lọt qua cái tri kiến của nó, nó hiểu biết hết. À, nó gọn ghẽ quá rồi. Để bắt đầu vô thất một lần nữa thì bắt đầu bảy ngày chứng đạo đủ thân lên. Tu mau vậy chứ. Rồi bắt đầu tu rồi á, tu mà vô bảy ngày mà nó đủ thân lực rồi thì bắt đầu ngồi chơi coi đi, coi mình có duyên ở chỗ nào. Có duyên là ra độ, mà có duyên còn chật tôi không ra. Ra tôi nói với ngưỡng nghe ha, tôi không ra, tôi ngồi tôi chơi mà tôi chưa sướng. Rồi chờ cái duyên, chẳng hạn nào như bây giờ trong cái giai đoạn này ấy, thì ví dụ như bé Như nó quan sát, nó thấy nó chưa có đủ duyên độ những cái người nữ của nó không ra đâu. Nhưng mà sao có từ đây về sau một năm này một năm nữa có nhiều người đến đây thì cái số người mà sau này nó có duyên rồi. À, đến bắt đầu nghe nói bấy như tu vậy vậy nó bắt mấy người này quá ngửa mộ thì nó biết cái duyên của thứ rồi, bắt đầu giờ là giảng đạo thì mấy người này theo tu quá. Còn hiểu không? Chứ mấy cái người mà từ lâu bây giờ mà thầy hướng dẫn con hướng dẫn bây giờ bấy như ra nói họ có tin đâu. Họ không tin tức là không duyên, cho nên nó đâu có điên gì mà giờ nó ra.
Yeah. Không hiểu chưa?
Bởi vì nó thấy nó biết rồi, nó không ra, nó ngồi chơi rồi sướng. Sau khi mà những người có duyên với nó rồi nó sẽ ra rồi. Đó, mình tu vậy.
Thì không, cô này cho xa tốt rồi, cái nhìn tốt rồi. Có thể như là cái thời gian cô ở trên một năm, các bạn nhìn ở trên một năm. Như là như vậy là cô tu rất đủ đường.
Đúng đường đó con. Sau khi thầy cho những câu hỏi, cho những bài rồi trả lời thì đúng pháp rồi, nhỏ này tôi đúng, còn bao nhiêu trả hết rồi. Thầy nói tức là chúng sai pháp là nó chứng. Còn này tôi đúng. Mà thấy đâu, thầy nói được, lúc nó vô coi nó đầu tư rồi. Đứng nó bỏ nó đâu, bây giờ mình nó cũng như con tiền ngu vậy, không ai làm gì được.
Đúng rồi, nó đâu còn còn ngán chỗ nào nữa đâu.
Mà thưa thầy, con nhìn thấy như thế này, ví dụ trong quá trình vừa qua đó, thầy cũng luyện rất là nhiều, nhưng mà làm như cái thời điểm cái tu chứng nó chưa tới, nó chưa có đúng duyên, thành ra nhiều khi nó chưa có người. Nhưng mà cái thời gian sau này con thấy là thầy mở ra rất là rộng rãi về cái vấn đề mà để đào tạo, rồi vấn đề mà chọn người này kia đó, thì con nghĩ rằng tương lai thì chắc nó sẽ có nhiều.
Phải rồi con, nó sẽ có nhiều rồi con. Dạ.
Vậy
là
phải đủ, thì làm như nó có duyên, nó đủ duyên rồi này,
đủ.
Thành ra con thấy cái hướng của thầy như vậy, thành ra con nói nó thôi giờ vậy thì xin thầy con mạnh khép cho đi, để cho rồi vô trong này cho nó dễ.
Cho nên mấy con biết là nó đủ duyên nó mới được, còn không đủ duyên á, thường thường là những người người ta thường muốn tu á là người ta để đến chùa này chùa kia, người ta chịu ảnh hưởng quá nặng rồi, mà chưa có đủ duyên á thì họ đến để tu, để xem xét, để thử thôi, cái sự thật chưa quyết tâm đâu. Cho nên họ đến đây trời tu kiểu này sống mình còn khổ quá, à, họ bay ra, con hiểu không? Đó, cho nên vì vậy họ đọc sách thầy thì họ cũng thấy hay, nhưng mà họ sống vô cái thì họ đụng cái hạn đầu cư thì họ bung ra liền, trời ơi khổ gần chết, sống một mình nó buồn bã, nó vô cùng là thành ra họ bị bung cái chỗ mà hạn đầu cư. Thầy này nói đúng là cái hành đầu cư nó cản đường những cái người mà tu chơi tu thật này, nó đưa họ đi ra hết. Cho nên từ đó nó có cái thời gian dài như vậy, nó mới đủ duyên để cho cái người sau này người ta mới nổi được. Cái người, những cái người đó họ đi qua rồi thì mấy con thấy như mấy sư mấy thầy mà gặp con mà nói này nói kia rồi đó, là cái hạng đã tu lâu năm rồi đó chứ không phải ít đâu. Nhưng mà hạng đó đó là coi như là họ đã nhiễm ô những cái vương hóa của đại thừa nhiều lắm rồi, cho nên họ cứ nghĩ như vậy vậy là kiếm này kia, họ nghĩ làm sao mà cho cái niệm được khởi thì họ mới nhập thiền định. Nhưng mà không ngờ là Phật pháp nó phải dạy ly dục cái pháp chứ không phải là cứ chế ý thức, họ không ngờ, cho nên họ cứ bị cố chấp cái đó, mà cho nó bây giờ thầy có nói họ cũng không có đủ niềm tin đâu, nó cố chấp nó ghê luôn, bởi vì nó thành một cái thói quen của họ rồi, mà bị cái pháp nữa rồi rất khó. Cho nên cái lần lượt rồi những người sau, rồi kế người sau, người sau, rồi bây giờ tất cả những người sau nó có người tu chứng, mà giải thoát hoàn toàn, mà thực tế mà họ nhìn thấy mà hoàn toàn mà chứ đâu phải nó đùa được, do nó lần lượt rồi sẽ có những cái gì cái thời điểm mà nó sẽ đến lúc mà có nhiều người tu chứng. Đức Phật còn có thập đại đệ tử mà thầy bây giờ chưa có thập đại đệ tử
chưa. Nhưng mà như vậy thưa thầy, nếu mà như vậy thì ở ngoài đó mình phải khép người ta cho nó chắc như thế.
Đúng rồi.
Rồi nếu được không được thì cho họ thành
thật. Đúng rồi.
Nơi đây mình không có không quan
mà thành cho nó dễ mà nó con chứ nó lỏng lẻ nó vô trong này là nó quậy hết tan nát hết. Cho nên ở ngoài cái mặt của con là khép kỷ luật rất là chặt, được người nào tốt người nấy, mà không được về nó mình không cần, bởi vì mình cần một số ít mà số tu chứ nó vậy, là nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Sao mấy con yên tâm, thầy còn đấy mà chưa chết đâu thầy chưa.
Vậy cái pháp những cái cách hướng dẫn, ví dụ những người mà đăng ký vô để mà xuất gia tu học lâu dài thế này, như vậy mình vẫn cũng áp dụng theo những cái phương thức cũng như trong sách vở thầy dạy như
vậy, vậy
đi từ cái căn bản này lên căn bản kia
đó, vậy đó,
rồi tới nhiếp tâm an trú rồi vậy cho nó chắc chắn thì
chắc chắn đó, mà còn cứ khép vô cái hạnh độc cư vô đó, là khép họ vô đó à, bắt đầu chấp nhận vô đây tu để giải thoát, chứ không phải vô đây để mà 5-3 ngày rồi về. Ở đây không có chấp nhận những người mà tu 5-3 ngày tu thử tu chơi đó, mà ở đây không có đến chơi được, mà có quyết tâm tu thì ở lại đây tu tới chứng đạo thì chúng tôi chấp nhận cho ở. Và rồi cái nội quy, cái kỷ luật của mình đưa ra, thấy được không? Được thì chấp nhận, rồi bây giờ làm được chứ thôi. Có chuyện rồi bắt đầu đó con hướng dẫn cái thứ con ngoài đó đúng cái kỷ luật của nó còn ghép vô được xong rồi, cái người nào mà thấy được rồi thì ngay đó mình đưa vô khu của mình chuyên tu trong này, còn cái khu của ngoài đó ai cũng được thì ở ngoài đó mình cho về, nó vậy thôi. Chứ họ bao giờ người ta đến ở ngoài chỗ con người ta muốn vô đây hết à?
Yeah.
Như con ấy, thì không đi theo con đường cơ bản để tâm ăn trụ nhưng mà chỉ đi ngay để cho tỉnh thôi, thì con còn nhiều cái không điều con cũng quan tâm lòng rồi sau đó con xả con cần phải tập nhiệt tâm ăn trụ chỉ được
rồi. Bây giờ con cứ tập từ từ à, tuần lễ thôi rồi con xả ra rồi con tiếp xúc, con làm công việc chung với mọi chúng, con thấy ở trên cái đối tượng khác mọi người đó còn con xả tâm nữa rồi con lại vô thất tu tập nữa à, cứ như vậy con ra vô từng thất cứ bài nữa thôi còn nhiều à, rồi để xem xét thấy, và đồng thời thì con ở trong cái khu bên đó đó là mình quan sát và không những riêng mình còn coi mấy người đó nữa, và trong đó có cái người có đặt người để mà coi bên nam đó mà không phải công là còn cái người nào nó như thầy Chân Thành đó, sau khi thầy đưa thơ rồi mà thầy Chân Thành thầy không có chịu sửa đổi, thầy không chịu sám hối, thầy phải đến sám hối Chiêm Châu không đàng hoàng chứ không phải lơ mơ đâu à, phải đến sám hối hoàn toàn này kia rồi với Chiêm Châu đàng hoàng vì cái sự hiểu sai này kia rồi đó, vì cái ngã cái còn này kia nói thật tình mình xin sám hối thì được, mà thầy Chân Thành không sám hối, tức là cái ngã rồi thì thầy chỉ các thầy đưa đi Chân Thành đi ra, thế không là ở khu đó đâu thầy lý rồi đó. Bởi vì con thấy thầy cất nhà cửa là ở trong đó thầy đặt nhiều khu rồi, cho nên khi đó thầy chưa nói ra đâu, chừng đó mà thầy rào dạo khu nào ra khu nấy rồi thì đương nhiên thầy đưa qua, ở bây giờ thì qua bên khu bên kia nó thông tình hơn thầy. Nhưng mà thầy dồn cho số người mà cái kiểu đó hết không được khu, còn thấy không, họ đâu có biết đâu, nhưng mà cái khu đó thầy cũng không phải bỏ họ đâu, thầy sẽ viết từng cái bức tâm thư, thầy nói rõ những cái tâm niệm của họ phải xả như thế nào thế nào, phải tu như thế nào thế nào, để họ đọc họ nhắc nhở cho họ để họ hóa chứ họ xả, chứ còn người ta tu tốt họ ở chung trong cái cảnh đó thì đâu có được.
Ừ. Thế đây là con nhiều lúc con có cái ý tưởng đó thế này, nhưng mà chẳng hạn như là con thấy cái sách mà thầy viết ra thì còn như phải rất là việc chúng thì con thấy rất là bố phàm, bởi nhưng mà những cái quan trọng có thể trực tiếp nhất đó, là cái xả tâm, là cái xả tâm nhiều bình thường đó. Thì điều mà giống như là còn cái cuộc cầm nát, con cầm nát ví dụ như là hạn như là thì cái những cái tâm điểm cái cứ là những ví dụ hoàn toàn bình thường, những cái cách xả nó thì một người đọc vào đó thì giống như là người ta đã có cái người tham khảo cái kinh nghiệm đó, ví dụ là hàng những tâm điểm như là bình thường thì như này những cái kia hoặc là công việc này hoặc là những bất cờ này gì sáu trăng những cái chuyện này nó những cách xả nó thì gọi như là những cái phẩm nam đó để mình đưa giới thiệu với cách xả như thế để người sau đọc vào được tiếp đó, thì có thể cũng đọc vấn đấy, cũng đọc
được cái. Được cái mà.
Bởi vì sao mình có thể ra gì như thế, vì cuốn sách như là thầy biết là những quả thân bất tỉnh nó vẫn là cái gì đó rất là mô phỏng. Thì chứ phải là nó, chứ phải là cụ thể, mà cái cụ thể là chỉ là những cái nó gần gũi với suy nghĩ của mình nhất.
Đúng vậy.
Thì mà nó như nó có nghĩ là như vậy, giống như là khoảng tầm một trăm tâm niệm thương để xưng
thế gì đấy. Có những kinh nghiệm của bản thân của mọi người rồi.
Dạ. Nếu có nào mà có gì thì có.
Thầy làm được rồi thì mấy con mà nổ được tu tập rồi đó, thì sau đó thì mỗi người đều có một cái ý kinh nghiệm của người ta biết là để trở thành một cái cuốn sách kinh nghiệm của tu sinh ra ngoài đi người nào đọc cái thấy cái kinh nghiệm của ta xã làm vậy
cái đó là chính xác không?
Chính xác hoặc cái kinh nghiệm mà làm tiếp sau này thì coi như là mình sẽ đóng góp nhau từng cái kinh nghiệm của mình trên cái con đường tu tập lớn dưới huynh đệ với nhau ở trong cái tu viện, cái đó mà mình phổ biến được cái kinh nghiệm đó thì nó cái người mà cấp mới vô đó mà được đọc những kinh nghiệm của đàn anh đàn chị của mình ấy, thích lắm. Người ta tu giải thoát thì người ta xả tâm niệm, ta nói ra những cái điều người ta xả được cái tâm niệm tại vì rồi tôi sao mà giúp tôi quá nhỉ.
Đó, thì nhưng mà cũng đâu có đi đâu ngoài cái đó được hả?
Ờ, đâu có linh
thoảng. Bởi vì nó đều phải nằm ở trong đó, nó có quy luật đó. Đó.
Để thấy được cái sự giải thoát của người ta. Không được, thầy nói sau này là được rồi, thì mình sẽ có sự đóng góp với nhau. Cũng như cái lớp học của thầy, cái lớp chánh kiến của thầy trước kia mà thầy dạy, rồi thầy đưa ra bài vở, những cái ý kiến của họ, họ đưa cái bài làm của nó. Họ làm cái bài trời đừng có sáng tỏ lắm chứ đâu phải là lơ mơ cái chính kiến của họ, cái thấy hiện tại họ biết cái đó đúng hay sai. Họ làm bài nêu lên tất cả những cái trả lời những câu hỏi của thầy là làm cho người thấy góc độ này kẻ thấy góc độ khác không, nêu lên cái lớp chính kiến thấy quá rõ đứng ở trên góc độ nhân quả mà. Làm cho mọi người người ta từ cái tri kiến mình không hiểu biết mà mình đặt vô cái tập sách tri chính kiến của các tu sinh đó, mình thấy mình hiểu được cái chánh kiến của mình, nó không có tà kiến trong đó. Nhưng mà tiếc gì cái lớp chánh kiến chánh tư duy của mình thầy không có duy trì được dài, là tại vì càng lúc dài thì càng lúc nó càng đông đó, rồi mình không có xin phép trước đó. Chính quyền họ đến mà khuyên mình phải làm giấy tờ thủ tục, phải đi qua bộ giáo dục này kia thì nó thôi thôi. Cực khổ. Cực quá giấy tờ cực.
Thưa thầy, mà cái sai lầm của những cái tu sinh ở ngoài đó đó thưa thầy, là phần đông á là người ta hay có những cái kiến giải riêng của người ta, cái tri kiến riêng đó, là thí dụ như người ta coi trên mạng hay là người ta đọc sách, rồi người ta tự tu nhiều hơn người ta trực tiếp người ta trao đổi với mình. Nhưng mà mình cũng nhắc nhở hoài, nhưng mà nó cái tình trạng nó rất là nhiều.
Là còn nói là bởi vì cái nó phổ biến, phổ biến những cái phương pháp tu hành ở trên mạng quá nhiều. Rồi họ đọc họ thấy nó phù hợp với họ đó, họ sở thích của họ đó, họ cho cái đó là đúng. Nhưng mà họ không ngờ là họ đáp vào với cái pháp đó họ học đến đó. Thì mình khuyên đó thì họ không đủ niềm tin. Thì coi như là họ nói vậy thì mình cũng nói, bởi vì ở vô đây á thì mình phải đi từ các bạn con nhé. Chứ không phải là coi trên mạng vậy rồi mấy người biết cái chỗ nào là căn bản của người tu đâu. Phải đi vào chỗ này là căn bản. Đầu tiên mấy người phải tập sống một mình. Nếu mấy người nói mấy người hiểu biết vậy rồi, bắt đầu mấy người sống hiểu chở mấy người tu được không? Đâu có được đâu. Rồi sống một mình được rồi thì mấy người phải tu căn bản. Tâm mấy người vừa động động thì người ta sẽ giải những người nhiếp tâm. Nếu mà nhiếp tâm như vậy đó thì mấy người kéo dài cái thời gian trong một tiếng đồng hồ, hai tiếng hồ thì bị ức chế ý thức rồi thì không được. Cho nên mấy người phải có cái gì thầy hướng dẫn cho mấy người muốn tu sao tu sao được. Ví dụ cái người này cần phải nhiếp tâm một giờ, mà cái người này người ta chỉ cho cái người này nhiếp tâm 30 phút thôi. Tại cái đặc tướng của người này 30 phút đó, thì nó chưa bị rớt con tưởng, mà cái người này một giờ nhiếp tâm nó chưa rớt con tưởng. Được không? Cho nên cái sự cái con ngồi ghế đi con làm cái gì đó. Cho nên cái sự tu tập á nó cần phải có một vị thầy người ta kiểm tra con, người ta biết từng cái căn cơ của con, người ta mới cho. Nếu còn không khéo người ta cho, tại sao người ta cho người này nhiếp tâm ở trong cái hơi thở 30 phút thôi, thích vô tôi biết, tôi vô thở ra tôi biết, đó là hơi thở bình thường. Mà bây giờ người ta biết căn cơ người này phải dùng cái hơi thở dài nè mới được. Cho nên cái người này họ sẽ dùng hơi thở dài đó, họ phá hôn trầm tự nhiên phá loạn được. Bây giờ dạy tập cái hơi thở dài của họ trong 3 năm hơi thở là 10 hơi thở, rồi cho họ xả nghỉ rồi họ tập lại, chứ không có để họ thở hoài. Họ thở hoài là họ bị rối loạn hô hấp con. Cho nên cái người mà dạy về cái vấn đề mà ly dục để phát, vấn đề mà xả tâm, thì đầu tiên mà vô dạy là người ta dùng cái niệm hơi thở 19 cái đề mục của đề niệm hơi thở. Mà giờ thay vì bây giờ người ta sau khi người ta bảo cho con ngồi con hít thở, người ta dạy là bảo con ngồi hít thở trong một phút đi, con ngồi con hít thở theo đúng như cái đề mục, hít vô tôi biết, tôi vô thở ra tôi biết, tôi thở ra,
rồi con hít vô thở ra, người ta theo dõi từng hơi thở con, phải biết là con sẽ tu hơi thở dài, hơi thở ngắn hơn thôi mới được. Được rồi, để bắt đầu người ta cho con bây giờ giao cái đề mục mà con phải thả cái tâm của con, an tịnh thân hành hay an tịnh tâm hành đó. Con phải tu cái đề mục đó, tác ý rồi cho con hít thở, tác ý rồi hít thở, để cho cái tâm con an ổn, nó không bị loạn tưởng. Còn cái thân con ngồi nó mỏi, nó mệt này kia thì người ta dạy con an tịnh thân hành. À, thì dạy căn bản để khi có cái gì đó thì con dùng cái định niệm thở con phá cái chiếu ngại đó. Còn coi như mấy con bây giờ là tu không có căn bản, không có định niệm đâu. 18 cái lớp của người ta, trong 18 họ 88 cái lớp bát chánh đạo mà cái lớp chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, người ta dạy cho mấy con hết những cái này rồi, trở ra một người tu sĩ đàng hoàng mà định niệm hơi thở là cái phương pháp mấy con rèn luyện đó. Nên thầy nói, thầy nói với giáo trang với hoàng hạnh mấy con phải cố gắng cất cho 8 cái lớp học, bắt đầu thì ra thì dạy cái lớp chánh kiến, rồi cái năm mà lớp chánh kiến xong rồi thì cái người nào tốt nghiệp thì họ lên cái lớp chánh tư duy, còn cái người nào mà kiểm tra họ qua họ rớt thì họ ở lại họ cái lớp chánh kiến, mà với cái số người mới cứ lần lượt như vậy cho đến cái lớp chánh định thì nó có lớp la nhẹ nó mới dạy định niệm hơi thở là coi như căn bản ở trong những cái lớp chánh kiến. không phải lờ mờ đâu. Nó đưa 37 phẩm trợ đạo, 37 pháp môn của Phật để hướng dẫn mấy con từng chút. Bây giờ thí dụ như ngũ căn, ngũ lực, ngũ căn mắt tai mũi miệng thân ý gì mấy con, cho nên ngũ căn nó phải tu như thế nào, người ta dạy cái thức để mấy con phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Vậy những cái pháp đầu tiên mà, rồi trong khi đó mấy con dùng cái câu tác ý để trở thành cái ngũ lực của mấy con mắt có cái lực của con mắt, mà cái lỗ tai có cái lực của lỗ tai, ý thức có cái lực của ý thức. Bây giờ cái lỗ tai mấy con nghe như thế nào mà nó trở thành cái lực của lỗ tai, để nó không bị dính cái âm thanh mục tiêu à. Để nó không có lực nó dính á, người ta chỉ lộ cái bắt đầu ở đây giảm tai nghe. Không được. Thành ra những cái lớp đó nó sẽ dạy cho mấy con đúng 37 pháp trợ đạo của đạo Phật, để chúng ta trợ cái đạo là trợ cái sự giải thoát của chúng ta, trợ giúp cho cái tâm bất động tâm thái của chúng ta khi mắt tai miệng thân ý chúng ta hoạt động mà chúng ta làm chủ hoàn toàn, không bị duyên ra ngoài, bị lâu kéo, bị dính mắt. Bởi vì thầy nói thầy hiểu hết rồi, nhưng mà có cái điều kiện là chưa có đủ phương tiện. Thầy đủ phương tiện rồi thì dạy lớp 1 cái lớp chánh kiến, thầy lên lớp chánh tư duy thì không cái lớp mà chánh kiến, cái người nào mà tu mà hay nhất là thì lên cái lớp chánh tư duy mà học thì cái người đó thay thầy dạy cái lớp chánh kiến của cái lớp mới vô hồi vô. Nó cứ vậy à, cứ vậy mà thầy đào, vừa đào tạo giảng viên mà vừa trở thành những cái lớp học của đạo đầy đủ. Nếu mà thầy đâu có giờ này thì dạy lớp chánh kiến, giờ sau dạy lớp chánh tư duy đâu có nổi. Cho nên thầy nói đủ duyên à, mà thầy chưa chết thì chắc còn làm được, mà nếu mà thầy có chết chắc là khi nào mà thầy lấy cái duyên Phật pháp nó không đủ xây dựng thì thầy ra đi, mà thầy ra đi á thì thế gian này chắc là đau khổ lắm. Không có trường lớp tu tập, không có trường lớp dạy đạo đức, từ cái chánh kiến tới tư duy á, không bao giờ có cái ác pháp mà xen giao vào trong con người được. Con suy nghĩ không bao giờ suy nghĩ cái điều ác, mà tất cả những cái điều ác mà lọt trong cái sự suy nghĩ con là bị giết quét là hết á. Chánh tư duy mà nó đâu có tà tư duy được. Còn chánh kiến là mọi vật đều là thấy chân chánh, mà cái tà là không chấp nhận cái dính vô được. Nó chánh kiến mà con nhìn thấy, nghe thấy, biết tất cả mọi cái đều là trong chánh kiến thì không bị dính mắc những cái tà kiến. À, họ nói gạt con là pháp này hay quá đi hay, hoặc cái này là tuyệt vời, hoặc là cái này hay, là không có lọt vào đâu mà cái tri kiến, cái chánh kiến của người ta. Toàn là cứ giả dối, giả tạo, gạt ra ngoài hết. Rồi chánh mạng nè, rồi chánh tư duy, rồi chánh mạng, chánh nghiệp, chánh nghiệp, rồi chánh mạng. À, con thấy những cái lớp này đều là phải chánh nghiệp là cái hành động, miệng mình nói ra, tai mình làm,
ý mình suy nghĩ. Tại sao nó là chân chánh? Tức là nó nằm ở trong thiện pháp, nó không là của mình của người thì nó chân chánh, mà nó đã có là của mình của người thì nó không phải là chân chánh. Nó gọi là chánh chánh nghiệp, nó là tà nghiệp, chứ không phải nghề nghiệp. Mà trong đó, trong cái nghiệp nó có cái sự sống của chúng ta. Anh làm nông dân mà anh xịt thuốc rầy là tôi không chấp nhận hết rồi. Anh chấp nhận tôi, anh chấp nhận anh làm lúa nè. Bởi vậy chánh nghiệp là nghề nghiệp, mà còn chánh nghiệp còn là cái hành động của chúng ta. Chân chánh không làm đau khổ mình, đau khổ gọi là chánh nghiệp. Nhưng mà đeo mà cái nốt này có ai dạy đâu mà biết đâu mà chánh nghiệp. Thì nó tôi làm tùm lum tà la rồi chánh nghiệp, rồi chánh mạng. Chánh mạng là nuôi cái mạng sống, nuôi cái thân sống chúng ta bằng cái chánh mạng của nó, từ cái suy nghĩ nuôi dưỡng bằng cái tinh thần chân chánh, chứ không phải bằng cái tinh thần sai trái. Nó nuôi cái tinh thần của nó, chánh mạng mà nó nuôi cái mạng sống nó bằng cái tinh thần của nó. Nó nuôi cái mạng sống nó không bằng những cái ác pháp. Cho nên bao giờ mà những cái người mà học cái lớp mà chánh mạng mà bao giờ họ còn giết thịt cá mà chánh mạng không làm cái ác, anh nuôi thân mạng mà kiểu đó là nó vừa nuôi bằng cái tinh thần thiện mà vừa nuôi cái thân của họ bằng thiện pháp, cho nên chánh mạng. Còn chánh tinh tấn thì mình không biết rồi, chánh tinh tấn là tứ chí cần rồi, phải siêng năng hàng ngày, phải ngăn ác diệt ác sống tiền tăng trưởng này. Còn chánh niệm thì mấy con cũng biết rồi, nó là tứ niệm xứ, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vui sự, đó là tứ niệm xứ. Cho nên nó 7 ngày ở trên tứ niệm xứ là nó đủ tứ thần túc rồi, nó có định ý túc rồi. Cho nên định đâu có cần phải tu, định là phương pháp để nhập chứ không phải là phương pháp để tu. Cho nên ai nói tôi ly dục leo pháp đi nhập sơ thiền là người đó chỉ nói cho biết. Tôi có định ý túc, tôi bảo ly dục leo pháp nhập sơ thiền thì ngay đó thanh tập tôi nhập. Chứ tôi tác ý ra định tôi dạ. Chứ không phải là tôi tu để mà tôi nhập sơ thiền. Tôi bảo tỉnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền thì ngay đó nó ngưng hơi thở nó nhập tứ thiền. Bởi vì định như ý túc mà, định như ý mình muốn mà, mình muốn như thế nào thì nó làm như thế đấy. À, cũng như bây giờ con không cần phải nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mà con muốn tứ thiền con bảo nó vô tứ thiền liền. Đó không phải là bây giờ phải nhập sơ thiền rồi xuất sơ thiền rồi mới nhập nhị thiền, rồi xuất nhị thiền rồi nhập tam thiền. Cái kiểu đó là kiểu không biết Phật pháp. Mà khi mà con nhập bổ thiền rồi mà có tứ nhĩ túc thì có tệ nhĩ túc là trí tệ tâm minh rồi còn gì. Có những lúc bây giờ là chính đạo nhưng còn đâu có còn cái chỗ nào đâu còn chính.
Nên quan trọng nhất thì con đi đại nghiệp thành kiến và được thành cái gì. Nếu mà con đi ai mà còn cái nền tảng chắc chắn đó thì người nói được sau rất là khỏe vô cùng.
Bởi vì đạo Phật hay quá và được triển khai tận cùng của nó để trở thành cái môn giáo dục cho mọi người hạnh phúc lắm mà thầy nói tâm đúng mà chưa được duyên thầy cũng cố gắng lắm mà chưa được duyên. Mà thầy tin rằng cái đời của thầy mà chưa đủ thì mấy con sẽ tiếp nối làm nên sự nghiệp này, cái dân tộc này. Cái dân tộc này coi vậy chứ anh hùng lắm á. Và đồng thời cái dân tộc này bây giờ có biết Đức Phật sinh ra tại nước Ấn Độ, mà Ấn Độ bây giờ là tà giáo hoài đạo đó. Còn Việt Nam của mình thì cũng là tà giáo hoài đạo rất nhiều chứ đâu phải không. Nhưng mà lại sản sinh ra một người làm chủ sinh già bệnh chết như Phật, thì không phải là cái Phật pháp nó đã chiếu soi trong cái thời đại của chúng ta ở Việt Nam sao? Vậy cái đất nước này nó phải làm sáng tỏ chứ đâu phải mà không làm sáng tỏ. Mà mấy con cứ nghĩ đi, cái ngôn từ của dân tộc Việt Nam chúng ta là tuyệt vời. Vâng, hôm nay rất là tuyệt. Nghĩa là dùng như thế nào rất là tế nhị. Rất hay mấy con. Nói một cái lời nói làm cho người ta giận cũng dễ nói lắm, mà nói lời nói ôn tồn làm cho người ta thương yêu cũng dễ lắm. Có đủ cách thức nói chứ đâu phải là nó chỉ có một lời nói. Chú là chú, bác là bác, cô là cô, là gì là gì. Con gì cũng vu không nè. Có phải không? Đâu phải mấy người không có ngôn từ, cho nên mấy người dùng một cái mà chỉ cá lá vậy thì nó đâu có thứ lớp. Còn dân tộc Việt Nam á, đáng bác thì tôi kêu bác, đáng chú kêu chú, đáng anh kêu anh, đâu có thứ lớp. Có phải không? Cái còn tí ngôn từ Việt Nam giàu thật, mà từ mà tiếp nhận được cái chữ ngữ chúng ta lại thấy độc đáo thật, diễn tả không còn một cái gì mà sơ sót cái ngôn từ của nó. Còn trái lại chữ nôm ngày xưa mà chúng ta bị ảnh hưởng của Trung Quốc đó, mình cũng lấy chữ Trung Quốc mà viết ra chữ nôm để thành ra tiếng của mình, để mình đọc ra tiếng mình gọi là chữ nôm. Cái hình dáng nó là chữ Trung Quốc nhưng mà Trung Quốc đọc không có được chỉ có người Việt mình đọc được thôi, cho nên nó gọi là chữ nôm. Mình cũng khéo lắm nhưng mà chữ nôm rất khó chứ không phải dễ. Thí dụ như người Trung Quốc họ nói đi là họ chỉ có chữ khứ mà thôi, khứ là đi. Còn người Việt Nam của mình nói đi chứ không ai nói khứ. Cho nên muốn đi á, thì chúng ta phải viết cái chữ ra sau đây. Bây giờ hồi đó mình chưa có chữ, cho nên anh này dùng cái chữ đa. Chữ đa là cái âm cái gì? Viết bên đứng gần bên chữ khứ. Chữ khứ có nghĩa là đi. Mà lấy chữ khứ với chữ đa đứng lại thì mình đọc là chữ đi. Cái chữ viết như vậy được gọi là chữ nôm. Cái anh này khôn lắm, lấy chữ đã biết là chữ mình xài, mà xài không được thì bỏ. Cho nên bây giờ chữ nôm, cái người nào mà có học chữ Hán thì người ta biết chữ nôm. Còn bây giờ người ta đâu có cần học thứ này, bây giờ người ta dùng ngôn ngữ của người ta Việt Nam thật sự biết chữ Latin. Mà Tây cũng đọc đâu có đọc được chữ chúng ta đâu, có phải không? Không thấy Tây đâu có đọc như mình được đâu. Chỉ có người Việt mình đọc chữ Việt của mình, cho nên nó là tiếng Việt đọc đặc đáo đặc lập của nó, mà dễ viết dễ học, diễn tả được những cái tư tưởng của chúng ta từ cái triết học cho đến những cái khó khăn nhất diễn tả được, cho đến những cái khoa học đó không, cho đến những cái khoa học mà bây giờ đó, những cái từ mà thầy ở trong đầu của thầy, những cái trạng thái mà tu chứng đó, nó sẽ ở đâu, bây giờ nói cái từ nào mà bây giờ dùng những cái từ của khoa học như từ trường rồi thầy nói cho mấy con mường tượng đó, nhưng sau này từ điển chúng ta sửa lại hết á. Nó còn những cái từ Việt Nam để diễn tả khi chúng ta nhập vào tâm bất động, nó sẽ ở trong cái trạng thái bất động nó như thế nào, chứ không phải nói bất động mà tâm mấy con còn tham si này nữa, chưa chắc là sẽ bất động. Mấy con hết tham si rồi coi thử con nó bất động nó đâu phải vậy, tại vì bây giờ mấy con còn tham si mà mấy con nghĩ là nó vậy sao được. Thì nó bất động thì mấy con hiểu được bất động thân cả đang làm như sự rồi, nhưng mà tâm mấy con còn một bụng tham si thì làm sao hiểu được cái chỗ trạng thái bất động của người ta giải thoát, không nghĩ được. Cho nên từ đó mà khi mở trong cái trạng thái đó thì cái không khí, cái bầu không gian này nó như thế nào, người ta sẽ dùng cái từ của nó người ta diễn tả. Chỉ có người Việt Nam mình mới có những cái từ đó mà thôi, cho nên thầy nó từ điển sửa lại hết. Nhà từ điển còn phải học lại chứ chưa phải viết vậy được. Không thật sự ra thì sau này thì cái trình độ kiến thức của cái con ngoài đời có, và cái sự hiểu biết và cái sự thực hành tu tập, thì cái ngôn từ của chúng ta nó giàu lắm, mấy con sẽ viết thành từ điển. Và đồng thời mới cái từ mới thì họ khó hiểu, nhưng mà lần lượt có nhiều người tu chứng họ nói trời cái này nói đúng quá cũng sai. Thì bắt đầu chúng ta áp dụng thành cái quen rồi thì người nào cũng nói tới đó, không có chạy đâu. Cho nên tiếng Việt của chúng ta hồi đầu thì nó ít lắm, nhưng mà nhờ nó tiếp nước này nước kia bây giờ nó làm giàu cho nó làm giàu cái tiếng của nó gì đó. Có khi nó diệt quá của người ta ra tiếng nó sàn. Nói thí dụ như cà phê, giờ nói cà phê ai là không biết, nhưng mà đâu phải tiếng Việt của mình cà phê. Phải không? Còn thấy nó giàu lắm, nó biến tiếng của ta thành tiếng của nó hết, sử dụng. Cho nên mình thật sự ra mình cũng hãnh diện với dân tộc của mình là người Việt Nam, mình được sinh ra là người Việt Nam và được một cái đất nước nhỏ mà luôn luôn anh hùng giữ gìn cái đất nước độc lập. Cả một cái vấn đề người Trung Quốc không biết không, lớn như vậy, đông dân số như vậy, nó coi mình như một cái quận, nó coi mình quận dấu chỉ, nó coi như mình ngoại dấu chỉ vậy đó, phải không? Người Trung Quốc nó xem mình có ra gì, nó coi nó qua nó xâm chiếm đất nước mình, nó đặt cái đất nước của mình miền Bắc Hà Nội, mình đặt quận dấu chỉ, nó coi mình như cái quận chứ không phải là cái tỉnh đâu. Nhưng đụng cái là mình đánh nó chạy tút. Còn đấy quận Trung đập một cái là chạy muốn chết nó luôn chứ. tại vì nước nó chết. Cho nên vì vậy đó, mà hôm nay chúng ta thấy đất nước chúng ta có những người mà tu theo Phật giáo đứng như vậy, là mình biết là dân tộc này phải như thế nào, phước báo lớn lắm. Nó không bao giờ nó xâm chiếm nước người ta nữa, cái đất nước này nó ngộ, nó không xâm chiếm nữa. Con thấy nó lên Campuchia nó đánh trình đó, mà nó giao quyền lại cái đất nước Campuchia, không bao giờ nó chiếm, giao lại cho người Campuchia. Người Campuchia được chúng ta huấn luyện trên cái sự điều khiển đất nước rồi giao lại, chứ quân đội chúng ta hay là lính tráng chúng ta lên đó đóng để mà cai trị trên đất nước Campuchia, không làm, giao lại cho người Campuchia. Có phải không? Thế bằng chứng lịch sử của chúng ta rất rõ trong vấn đề đó. Nhưng mà trên con đường mà phát triển, trên con đường phát triển chúng ta đi qua cái nước Chi Thành. Các con nghe nước Chi Thành như vậy, bây giờ là nó còn những cái tháp của nó đó. Cái dân số này là do cái duyên, chứ không phải là dân tộc Việt Nam mình muốn tiêu diệt nó đâu. Cỡ mà tiêu diệt thì Tây Ninh làm sao còn thấy mấy con Chi Thành nữa. Bây giờ vẫn còn một cái nhóm người nó thôi, nhưng mà nó không có đủ duyên để phục hồi đất nước nó lại. Chứ nó đủ cái duyên nó mà phục hồi như thời chế Bồ Nga rồi đó, thì chúng ta chấp nhận cho nó một đất nước rồi. Nó càng ngày nó bị lụng bại, tiêu diệt những anh hùng của nó không còn có nữa, những người lãnh đạo cho một cái đất nước của nó không còn có nữa. Vậy mà chúng ta cho nó lập một cái xã, một cái huyện để tụi nó cai trị với nhau trong đó. Coi vậy chứ đất nước chúng ta rộng lắm chứ đâu phải hẹp lắm. Ở trên đây mình có người Kim Thành này, thầy có đi dự họp trên đó, có mời tụi nó đến dự trong đó, dân tộc thiểu số đó, tôn giáo dân tộc thiểu số, cái mặt trận đoàn kết đó, thì nó mời hết là. Cho nên thầy đến đó thầy gặp rồi thầy cũng nói chuyện với mấy người Kim Thành đó. Thầy nói người Việt Nam, thầy có nói là người Việt Nam không phải hẹp hòi với các anh đâu. Các anh phải cố gắng tìm những người tài, đào tạo cho họ trở thành người tài. Nếu mà không có trường học thì nên gửi những cái người có khả năng đó đi đến trường học ở thành phố Hồ Chí Minh, người ta sẽ đào tạo từ trên những cái đại học, nó có đủ khả năng để về lãnh đạo cả đó. Thì tôi tin rằng chính phủ Việt Nam sẽ giúp cho các anh lập quốc trở thành một đất nước. Nhưng mà cái khả năng nó không đủ ấy. Sao nó làm như là nó muốn tiêu diệt nó, cho nên người tài nó không có. Cái cỡ như mà chế Bồ Nga rồi trong thời đó thì chắc cũng đỡ. cái nghiệp của người ta nó không đủ, cho nên cái đất nước của người ta lần được rồi, cái dân số người ta nó còn cái người không có thông minh, cho nên nó lần được nó bị tiêu diệt. Chứ còn Việt Nam của mình rộng rãi, theo thầy thấy không có nhiều một đất nước nào chỉ đến đó giúp đỡ. Mà giúp đỡ người ta không được thì do người ta chứ không phải là do mình. Chứ bây giờ Campuchia, cái sức của mình mà lên đánh Campuchia, Campuchia đánh được, đánh nổi được. Nhưng mà lên đến đó giúp Campuchia, rồi bắt đầu đưa người Campuchia cai trị đất nước Campuchia. Nó là qua những cái điều mình hiểu biết, mình thấy cái dân tộc của mình nó tạo những cái duyên lành, cái phước, cho nên nó mới sản sinh được những cái người tu hành tốt, cái người chứng chỉnh được Phật giáo. Thầy nói thật sự ra mà khi mà thầy nói cái Phật giáo mà sai, các con chưa biết đâu, thầy bằng dọc lắm chứ đâu. Nó là sai mà nhìn thầy. Nhưng mà nói đúng mà, làm sao họ nó có cãi được. Cho nên lúc mà thầy Trí Quảng rồi ở thành phố thì thầy mở hạ, thầy mời quý thầy về bàn bạc hết. Nhưng mà thầy Trí Quảng còn đó là trưởng ban Phật pháp trung ương mà, trung ương Phật giáo Việt Nam. Thầy bàn bạc, thầy nói Phật giáo mình chịu ảnh hưởng Trung Quốc nặng, mình làm sao là người Việt Nam mình phải chứng chỉnh lại nó, làm sao cho Phật giáo Việt Nam của mình phải tốt lên chứ đừng có chịu ảnh hưởng như vậy. Thầy nói với mấy vị hòa thượng mà vị nghe mà, thầy bắt đầu mấy ông chấp nhận liền. Cho nên thầy nói gì nói, ở một thân nó nói. Nhưng mà chưa làm theo được là tại vì giới luật khô quá. Giới luật mà bắt buộc mấy ông phải giữ giới, mà giữ giới vậy mấy ông hiểu sao nổi. Ăn ngàn bữa mấy ông nó làm sao sống nổi. Cho nên nhiều Phật giáo mà đi họp đi nè hoặc là cai hạ rồi, họ ít cái dám mời thầy lắm. Bởi vì thầy ăn bữa mình vô mà sáng mà để bánh bao rồi thì cũng về hết. Cà phê cà báo để về hết. Trưa phải ăn uống lần. Chứ bây giờ làm vậy làm bị quý thầy muốn chửi Phật giáo à. Phật dạy ăn ngàn bữa chứ sao ăn bón bữa vậy. Trường Hà hôm đó tổ chức mình đó mời thầy qua thầy giảng, giảng dưới luật. Thì dẹp có năm đó thôi sau này mới học chú giáo. Thầy thầy không? Tại vì mấy con đáng tu mấy con tu để mà tạo cố gắng thừa kế thầy bởi tuổi mấy con còn trẻ con sẽ thừa kế thầy mấy con
sẽ mời thầy bởi tất cả những cái lậu hoặc chỉ cần tác ý tâm bất động anh hả nó là cũng sự ví dụ con đầu đầu con chỉ cần tác ý tâm bất động anh hả nó là cũng sự mà con không cần tác ý cái đầu đầu thì đi có được không
được không bởi vì nó lậu hoặc rồi đấy tâm bất động thanh tạng là cái sự thì cứ để tự nhiên cái đầu con nhất này con không có cần tác ý cái thọ cái đầu này phải đi tại vì con chịu nổi con phải tác ý để mà con chịu còn khi mà con gan dạ con tác ý tâm bất động thanh tạng vậy tất cả các pháp đều vô thường à con chỉ nói vậy đâu nói yên cũng rõ nhất để đầu chết bỏ không uống thuốc không gì hết vậy mà nói đi Đức Phật nói như thế này rất rõ khi mà cảm thọ nó đau tận cùng thì nó sẽ mắc lạnh trời ơi, mày đau đi tới chừng đó mày đau tận cùng mày đi thì mày mắc lạnh rồi mình đã hiểu rồi mà mình có gan dạ gì được không mà nếu gan dạ thì bệnh tật không xâm chiếm được thân con cũng như thầy vừa gan dạ thì thầy có giỏi cái gì đó đau thì bảo thôi đi đi để có chỗ mày đau thì nó đau nó vẫn đau chứ làm sao nó không đau hay không nhưng mà tại thầy gan cho nên vì vậy mà nó phải đi nó diễn chút xíu rồi nó đi à chừng 5-3 phút thì nó đi mất còn mấy con bây giờ chưa đủ lực nó đau mấy con cứ khò cổ nó coi đau quá
ui là thằng đau quá
cứ vậy nó làm sao nó hết đau cứ biểu nó đau quá thì nó phải đau quá còn thầy tâm bất động thanh thản là vô sư cảnh sợ nhá ngồi chơi cũng thấy đau được mặc dù nó đau nhưng mà không có sợ cho nên không có thấy đau quá đau quá còn mấy con thấy nó nhức đau quá mặc dù tác ý mà thấy đau quá đau quá
là thay vì là trước đây con tác ý là cái đầu đau mà đi đi tâm bất động nên thản nào cũng sự nhưng gần đây thì con có nghe thầy giảng cái băng nào đó không rõ nhưng mà thầy giảng chỉ cần tác ý tâm bất động nên thản nào cũng sự chứ không cần phải tác ý là cái đầu đau
vậy
đâu con tác ý như vậy thì con mà con
mới đầu ở mình còn sợ cho nên tác ý cái bệnh đuổi đi do cái tinh thần của mình nó dưỡng chút chứ nó đau quá chịu không nổi còn hiểu không sau này thầy đã dạy rồi thì phải đi phải qua một cái giai đoạn tu chứ à bây giờ chỉ cần trong các cái tâm bất động thanh tạng là được rồi rồi chờ cũng rồi hết nó đi tự nó đi không cần nhắc nó bệnh nhất gì kể
à bên này con hỏi cái hành tưởng của con ấy khi con đi cái hành tưởng thì bây giờ nó cũng bớt rồi nhưng nó vẫn còn ạ nhưng mà khi mà con bị cái đó thì con chỉ cần tác ý tâm bất động mình thả ra con sự như thế có được không rồi. Con chỉ cần tác ý đó
thì vậy thôi không có vậy thôi chỉ có câu tác ý thôi bởi vì Đức Phật đã dạy có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh thì không sanh mà đã sanh thì bị diệt mà đau nhất là lậu hoặc chứ gì
con tác ý là tâm bất động thanh thản là có sự cái khắc lậu hoặc cái đi thì con tác ý như vậy chứ đâu
thì đó đi đúng là con không có gì đâu còn bây giờ ta chỉ tác ý câu như thế này cũng được ngắn gọn tâm bất động thanh thản là gì rồi còn bây giờ con nhắc thọ này cái đầu đau này đi đi thì đó là tại vì mình chưa có ý chí chưa có cái sự dũng mãnh của mình để chịu đựng nó phải tắt ý thêm còn bây giờ cái lậu hoặc con tắt ý lậu hoặc cũng còn yếu đó tự mạnh rồi chỉ tắt ý cầu thôi mà bất động ngồi chân
tại vì con nghe thầy giảng là mình tắt ý cái đầu đau thì là cái ý của mình lại nghĩ đến cái đầu cho nên tắt ý tâm bất động thì mình dẫn tâm vào tâm bất động rồi thì con nghe cái đó thì con tắt ý là tâm bất động thì con cũng không tắt ý cái đầu đau mà cả là tâm đau
thầy kể nó đào gì đào chút nào
dạ
con thấy nó giảm hết
rồi dạ nó giảm nó con ví dụ như các cái hành tưởng của con bây giờ con chỉ tác ý trước đây thay vì là con tác ý cái tưởng này đi gì bây giờ con cứ tác ý tâm bất động nên thả lại vô sự nó cũng đi
cũng đi luôn dạ tại vì câu đó là không mạnh lắm tâm bất động ha nó đầy đủ ý nghĩ của nó mình không nhắc cái tưởng nhưng mà cái tưởng cũng đi nữa rồi
tại vì thì con cứ nhớ lời thầy là thầy nói là có những lý tác ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh thì bị diệt Dạ, thì con cứ nhớ cái đó thì con chỉ tác ý trước kia.
Bây giờ mấy con cứ áp dụng đúng là con dạ thì thấy giải thoát. Thầy chỉ lặp lại những cái ý, cái lời của con dạ. Mà cái của hai cái kinh nghiệm bản thân của thầy thì cái kết quả hóa cái quả. Hay quá hay. Bây giờ dạy mấy con cũng làm vậy, mấy con thích hay kìa. Chỉ có mình tác ý thôi chứ mình có làm gì nó đâu, mình có rờ mó gì được nó đâu. Để mình đi. Hay Phật cho mình cái phương pháp, cho mình một cái vật quý báu vô cùng, để từ cái chỗ đau khổ của con người để chuyển không còn đau khổ, hạnh phúc vô cùng. Bởi vì thầy nói Đức Phật là một ân nhân của nhân loại, của người ân của nhân loại, đưa ra những cái phương pháp quá tuyệt, không có cái phương pháp nào hay bằng cái phương pháp của mình. Lấy ý thức của mình là chủ. Cho nên trong câu kinh Pháp Cú, Đức Phật ý là chủ, ý đạo tác, ý định đạo tác, lấy cái ý là chủ đi, cái gì nó là chủ cũng được hết. Mà kinh Pháp Cú mấy con thấy mà cũng hay, mà dạy cho mình tới những cái kinh vô lậu thì dạy cho mình tới ý là vẫn còn sao.
Dạ, nhân chỗ này con xin hỏi thầy là con bữa trước con đọc cái chỗ mà thầy viết về cho cái tâm tư là Đức Phật dạy ý là chủ ý là tác đấy ạ. Thì con tự nhiên con nghĩ ra là mình cũng không cần phải làm cái gì, chỉ cần tác ý tâm bất động thì sau này là nó tự nó mình tự nó bất động, đúng không ạ? Chứ không, trước đây thì con hiểu là mình cần phải xả tham sân si này nọ, nhưng mà sau này con tự nhiên con hiểu là mình không cần phải xả mà chỉ cần tác ý tâm bất động, thì cái đó có đúng không?
Được chứ con. Dạ. Bất động thì nó tham sân si nó xả ngay vô bất động rồi.
Dạ.
Nó đâu còn, bởi vì cô động lại cho một cái vô tác ý này là đủ nghĩa của cái phương pháp tu của đạo này.
Tại vì trước đây con cứ tu là tâm như cục đất vậy, thì con cứ nghe là thầy cái tâm là ni tham sân si là sạch, thì con nghĩ là mình không ni tham sân si làm sao nó bất động, thì con cứ tu cái đó. Nhưng sau này thì con cứ nhớ mãi là thầy nói là có những lý tác ý là hoặc cái xanh sẽ không xanh, mà đã xanh thì vì gì ạ? Thì con chuyển sang là con tác ý tâm bất động, thì con
đúng vậy. À, bởi vì hồi đầu thầy có dạy mấy con nè, nương vào hơi thở thì để mấy con nghỉ lui từ cái cảm thọ trên thân của mấy con.
Yeah.
An tịnh thanh hành tuổi thi vô, an tịnh thanh hành con mấy con biết vô thở ra, để cái tâm của mấy con nương vào cái hơi thở mà quên đi cái đau của cái cơ thể của mấy con. Đó là những cái phương pháp cơ bản đầu tiên. Nhưng bây giờ tâm ý chí của mấy con dũng mãnh gan dạ hơn rồi, còn bất động thành tạng là vô sự rồi, đau cũng lo gì được, đây là gan dạ rồi.
Yeah.
Phải không? Thì lúc bây giờ nó bệnh đau con bây giờ đang biết cách nào cũng đi chứ đâu sẽ mở được. Còn hồi đó mấy con còn nhát gan, cho nên thầy bảo an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi ra, không để cho cái thân của con nó an, nó là nương thay vào chỗ đó nặng, mấy con nương vào hơi thở rồi mấy con quên cái đau của mấy con chứ gì. Mắt tôi tập trung trong hơi thở, tôi biết thở ra, tôi vô rồi tôi quên cái đau. Nó cũng mặc dù nó không hẳn hoàn toàn quên nhưng mà nó giảm, đúng không?
Yeah.
Mình chia cái biết của mình ra vừa cái hơi thở mà vừa cái đau thì nó giảm xuống liền.
Yeah.
À, còn bây giờ mấy con trời đất ơi, ý chí của mấy con bây giờ muốn ngào rồi còn lo gì cái thứ đó. Ngay đó là tâm bất động thanh thản ra là vô sự, thì ngay cái chân lý của đạo giải thoát của đạo Phật mà ở đó thì còn cái gì mà không giải thoát.
Yeah.
Thôi không đồng hoạt đâu mà con.
Giờ con xin hỏi cái chỗ này nữa. Thay vì trước đây là con nghĩ là cái việc này thiện, ví dụ như là như thầy nói là trên tứ danh cần thì con đi làm. Nhưng mà tự dưng con có một cái thời gian con suy nghĩ là nhưng mà mình đang tu tứ niệm xứ để mình tu xong bất động thì mình sẽ làm, thì con không đi làm thì cái đó là đúng hay sao?
À, ở trên cái vấn đề con phải xét, khi mà tu mà tới cái pháp tứ niệm xứ con kéo là con bị ức chế, không bắt đầu bây giờ con ngồi lại, tâm của con hoàn toàn nó không có niệm khởi nữa.
Yeah.
Nó thanh thản là vô sự. Nó không có niệm đại đại nữa. Thì bắt đầu bây giờ con mới tu tứ niệm xứ, nó không bị ức chế. Còn bây giờ con ngồi lại, lúc cái niệm này, lúc cái niệm kia, lúc thì con đọc tự nhiên, thì con phải tu tứ chỉ cần hay ái gì cả hết, chứ không thể tu tứ niệm xứ được.
Không, tại vì
nó còn niệm.
Dạ. Con ví dụ cái này thì tại vì con cũng chưa hiểu, con xin hỏi thầy. Ví dụ một cái cây ở trước cửa con nó đổ, thì con thay vì trước đây là con nghĩ là phải đi làm, mà nếu không đi làm thì con ngồi là nó áy náy. À, nhưng bây giờ con có một cái chi kiến của con, nó suy nghĩ là bây giờ mày đang tu tứ niệm xứ để khi mình chứng đạo mình sẽ làm những việc khác, chứ không phải là đi làm việc này việc nọ, thì con không đi làm thì cái đó là đúng hay sai?
À, cái đó con đang tu ở trong cái pháp tứ chánh cần chân và tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó bất động, không thanh tản, nó không có nghĩ ngợi cái gì mà nó luôn luôn ở trên bốn dọc thanh tọa tâm pháp của con. Nó không có bị phóng ra cái cây gì đó đâu, nó luôn luôn ở đây. Mà con phóng ra cây thì vô tứ niệm xứ rồi, con hiểu không? Cho nên con đang ở trong tứ chánh cần, mà đang ở trong tứ chánh cần thì con phải thấy rằng trong tứ chánh cần ngăn ác dị cá mà sân tiền tăng trưởng tiền.
Dạ.
Vậy thì cái cây này nó có cản lối, nó làm dơ bẩn, nó làm như thế nào không? Mà như thế vậy thì nó không vệ sinh.
Dạ.
Thì mình phải làm cái này, bởi vì nó đang ở tứ chánh cần, nó ngăn ác dị cá. Cho nên khi mình thấy cái tâm mình nó hoàn toàn nó bất động luôn luôn ở trên tứ niệm xứ, thì lúc bây giờ đó mình mới tu tứ niệm xứ. Bởi vì tứ niệm xứ có bản ngày, nó chứng đạo chứ phải tu lâu. Mà con tu lâu mà ở trên tứ niệm xứ cố gắng để cho nó quán bốn chỗ thanh tọa bát tháp đó, thì con bị ức chế, không sợ. Nhưng mà phải khéo léo lắm mới còn gọi gì tứ chánh cần với tứ niệm xứ ở gần bên. Bởi vì cái chánh tinh tấn với chánh niệm đó, hai cái này nó sát bên nhau này. Mà hai chánh niệm là cái chánh định, mà chánh niệm á là nó tâm bất động, nó thực hiện tứ thần tốt. Ở trong cái tứ cái chánh niệm á nó có tứ thần tốt. Khi mà đạt được cái chánh niệm nó có tứ thần tốt, chứ không phải mà đợi mà nhập định rồi nó có tứ thần tốt, phải đâu. Trong cái chánh niệm nó có tứ thần tốt, cho nên khi có tứ thần tốt rồi thì con mới nhập chánh định. Cho nên lớp chánh định là cái kết quả của tứ niệm xứ. Hiểu là 8 lớp học của Phật nó đầy đủ rồi. Mình tu từ cái lớp chánh kiến mà cho đến chánh niệm thì đó là cái khoảng thời gian mà tu, còn pháp tu nào. Nhưng mà đến chánh định thì không tu. Cái kết quả của mãi cái lớp này để thực hiện được cái chánh định. Cái chánh định là cái kết quả của mãi cái lớp tu học này, chứng tỏ mình đã đạt được cái kết quả nhập vô thiền. Cho nên mà mấy con tu tập chừng một câu đủ rồi, tập một trầm thanh tạng là thưa sự rồi, ok tu luyện hết. Nhưng mà đừng có niệm hoài động không được, phải khéo léo thì nó ngồi chơi. Nhưng mà có niệm nào mà nó thở rồi còn niệm này kia thì tư duy quán xét cho xả, chứ đừng có tác ý để rồi nó xả, nó ngắt ngang nó thiện được. À bây giờ nó có khởi một cái niệm thì mấy con tác ý tâm bất động thành bản thì cái niệm nó cũng lặn đi rồi. À, tại tác ý câu khác thì nó phải lặn rồi, nhưng nó sẽ trở lại bằng cách là con lôi cái niệm nó ra, con cũng tác ý tâm bất động thành bản rồi. Đó là cái chính của tâm con rồi. Còn bây giờ cái niệm này còn là do cái sự quán xét của mình chưa thấu đáo, chưa tu tàn, cho nên nó còn hiện ra. Cho nên lôi cái niệm này ra quán xét cho nát nước nó hết đi. Kêu là tu định quán vô lậu, con trở về cái quán vô lậu để xóa cái niệm đó. Mà khi cái niệm đó nó hết lậu hoặc rồi thì nó không cần niệm ra.
Là có khi nào mà mình đã hiểu nhân quả rồi, nó là nhân quả rồi thì khi đó con chỉ cần sang ý tâm bất động thôi, chứ bởi vì là nó vẫn thỉnh thoảng nó cũng khởi niệm ấy ạ. Thì con chỉ cần sang ý thôi, không cần quán xét có được không?
À đấy, bởi vì khi mà con đã thôi thâm suốt nhân quả rồi thì mỗi niệm nó đều nằm ở trong cái nhân quả hết nè.
Dạ.
Chứ nó không chạy đâu, mà sợ con chưa thâm suốt cái nhân quả.
Dạ.
Chứ còn con thâm suốt rồi thì cứ chỉ cái đấy
nó không
hỏi được căn bản nào sợ. Thì cái niệm đó là con đã hiểu nó là nhân quả. Cho nên tự cái hiểu nhân quả là nó xả rồi. Con hiểu không? Cho nên con khỏi cần móc nó ra. Còn con chưa thông suốt nhân quả thì phải quán tình niệm để mà thông suốt cuộc lý nhân quả.
Tức là nó vẫn còn niệm là mình vẫn chưa thấu.
À, coi như là nó chưa thấm nhuần được cái lý của nhân quả.
Dạ.
Chứ nó thấm nhuần được cái lý nhân quả không thì.
Dạ.
Nó còn những cái gì mà con chưa hiểu trên những cái nhân quả nó.
Dạ.
Nó chưa có đầy đủ, chưa trọn vẹn.
Dạ.
Thế mà nó hiểu được trọn vẹn rồi thì không có cái niệm nào mà đi qua cái tri kiến của con, cái hiểu biết của con mà nó qua được. Vì nó qua cái nhân quả nó phá vỡ rồi. Thôi bây giờ mấy con về.
Dạ.
Rồi ráng nhớ con vô hết tập tu từ đường con. Hứa một tuần lễ rồi ra, một tuần lễ ra, khi nào được thầy còn được rồi con vô tu luôn, cái bữa thành Phật
giải thoát hoàn toàn.
Thầy nói tu vậy là mới là thấy hiệu quả, mới kết quả nào mà. Còn con giờ ráng ít thôi mà có người thay thế con mà vô đó tu. Rồi hả con?
Có cái gì mà con điểm đó.
Dạ con. Thôi mấy con đa con sẽ đâu hiểu.
Tinh thần. Thôi, thôi, thôi. Thôi, thôi, thôi.